Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, cuốn số 2, phần kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người du hành trường kỳ có năm sự khó được, sao gọi là năm? Ở đây người thường du hành không tụng giáo pháp, giáo pháp đã tụng thì bị quên mất, không được định ý. Tam muội đã được lại thối thất, nghe pháp nhưng không thể hành trì. Này các tỳ kheo, đó gọi là người du hành nhiều có năm việc khó này.
Đại chúng biết du hành là gì không? Du có nghĩa là dạo, hành tức là đi. Nghĩa mình không, mình đến thiền viện mình xuất gia, mà mình ở, mình đi dạo, ngồi đường mình chơi vậy đó, gọi là du hành. Chứ khác cái hành cước nha. Cái từ du hành là khác đi cái hành cước. Hành cước có nghĩa là các thiền sư ngày xưa, chẳng hạn như ở một cái thiền viện 5 năm, 10 năm, 20 năm, rồi bây giờ muốn đi hành cước á, thì phải lên ông thầy, gặp ông thầy nói bây giờ cái căn duyên con vậy vậy, con ở với thầy 10 năm, 20 năm mà nó chưa tỏ ngộ, thì ông thầy ông nhìn ông biết, ông nhìn ông biết liền, ông nói thôi bây giờ ông đi đi, ông có duyên với chỗ Hồ Nam, tức là thiền sư Thạch Đầu, cái đến đó. Quý tử đại chúng biết rằng lúc mà lục tổ Huệ Năng á sách tịch, thì lúc đó ngài Hy Thiên Thạch Đầu lúc đó còn sa di, cho nên nói thầy mà tịch đi rồi á, bây giờ con không biết nương tựa vào ai, cho nên lục tổ nói tầm tư đi. Thì lúc này á, sau khi mà lục tổ tịch xong rồi đó, thì ngài Hy Thiên Thạch Đầu nhớ lại lời ông thầy dạy, cho nên đến trước tháp ngồi tư duy, ngồi tầm mà tầm tức là tìm, phải không? Tầm tư có nghĩa là tư duy, tìm một vấn đề nào đó. Thì một hôm đang ngồi tư duy thì có một thiền khách đi ngang qua hỏi, nói thầy ông mất rồi mà tại sao ông không có tu tập gì hết mà ông ngồi đang tư duy suốt ngày suốt tháng. Thì lúc này ngài Hy Thiên Thạch Đầu nói là trước khi hòa thượng tịch đó, tức là tổ tịch đó, con có hỏi sau khi ngài tịch rồi con sống một mình không biết nương tựa vào ai, tổ nói tầm tư đi. Thì bây giờ thiền khách nói ông hiểu lệch của ý tổ rồi. Tầm tư, tầm tức là tìm, tư có nghĩa là ông có một người đại sư huynh tên là Thanh Nguyên Hành Tư, ông đến đó. Thì quá tình thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu đến gặp thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư, do hỏi đáp cho nên được tỏ ngộ, phải không? Tức là người xưa ta đi đâu ta đều nghe lời ông thầy. Du hành đây tức là đi dạo, mình muốn ở chùa nữa, mình đi dạo chơi vậy đó. Mà dạo chơi một thời gian cái tự nhiên, thứ nhất là gì? Thứ nhất là không tụng giáo pháp. Thường thường bây giờ mình đừng nói đâu xa, hôm nào đó cái mình về nhà mình làm giấy tờ gì đó, từ một ngày cho đến bảy ngày á, sám hối sáu căn có không? Không. Sám hối ba nghiệp không luôn, không có sám hối gì hết. Thế mình bỏ mất đi những cái buổi sám hối. Rồi cái ai mà đi về nhà ngồi thiền không? Ai mà về nhà ngồi thiền là cũng là đại tinh tấn á, có không? Cái ai mà về nhà làm giấy tờ cái 3 giờ sáng dậy ngồi thiền cũng có luôn. Cho nên rồi gì nữa? Rồi cái khi nào mình về nhà, mình về nhà mà mình đem theo cuốn sách hay là cuốn kinh mình đọc không, hay là mình về nhà có gì? Có gì? Coi TV bấm lên coi liên tục luôn, thấy không? Sẵn dịp lâu lắm mới về, Rồi bắt đầu cái duyên xưa cái nhớ lại mở tin tức mì coi cho đã tính đó. Còn mà không có một người nào mà về nhà mà nói là cầm cái cuốn kinh ra đọc ít lắm, hiếm lắm. Tại vì mình ở trong chùa hoặc là ở các thiền viện mình xem kinh 5 năm 10 năm rồi, bây giờ ai mà về nhà xem kinh nữa, coi cái khác. Đúng vậy không? Phật học biết ý hết, rất là biết ý đó. Cho nên không tụng giáo pháp, và giáo pháp tụng á, thì quên mất ở chừng 10 ngày, 20 ngày hoặc là 3-4 tháng gì đó, thì có những cái giáo pháp mình đọc qua mình quên hết. Bây giờ xưa giờ cái ai thuộc kinh Pháp Cú không? Những câu kệ trong kinh Pháp Cú nhiều khi ở đây mình đọc mình thuộc, nhưng mà về nhà ở thời gian cái mình quên hết, không có thuộc đó. Rồi gì nữa? Không có được định ý. Định ý là gì? Có nghĩa là mình duyên theo cái thế tục thường tình, mình thấy cha mình, mẹ mình, anh chị em mình, cái mình nhớ lại cái ngày xưa. Cho nên mình ở đây mình tu một tháng, mà mình về nhà chừng 5-10 ngày cái mất công phu hết, không còn công phu nữa. Ở thời gian cái mình giật mình luôn, nhiều khi mình coi mình giống như người thế tục. Cho nên cái định ý mất. Rồi cái tam muội á, tam muội tức là chánh định chánh thọ, nó bị thối thất. Hàng ở đây á, mình ngồi thì mình được khinh an, được an ổn. Bây giờ mình không còn nữa. Và nghe pháp nhưng không thể hành trì, thấy không? Mình nghe pháp mình cũng hiểu, nhưng mà ngồi thiền 7 giờ rưỡi ngồi cho đến 9 giờ thì không bao giờ có. Hoặc là sáng 3 giờ mình dậy, mình ngồi cho tới 5 giờ 15 thì cũng có luôn. Ít khi mà được lắm. Cho nên những cái việc này là nó bị thất thoát. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật dạy, tỳ kheo nào chuẩn bị đi xa phải nhớ 8 việc đó. 8 việc là gì? Thứ nhất là biết rằng mình đi xa không có thể nào ngồi thiền được, cho nên tối tranh thủ ngồi. Nhớ nha, tối tranh thủ ngồi. Chứ không phải mà mình biết sáng mai này mình nghe mình đi đâu xa cái mình thôi, mai mình cũng đi rồi. Cho nên mình làm gì? Gọi huynh đệ lại cái ngồi nói chuyện 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Vì mai nay mình biết chắc chắn mình ngồi xem mình ngủ, nên khỏi cần ngồi thiền. Thấy không? Đúng vậy không? Đúng vậy không Tấn Nguyên? Thường thường là như thế vậy đó. Cho nên ở đây chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy một cái điểm. Sau này mà quý thầy tu một thời gian ra làm Phật sự rồi đó, cái công chuyện nó dồn dập luôn. Chẳng hạn như hôm qua tôi đi giảng miền Tây về, thấy không? Mà ngồi trên xe rất là cực. Phải nói là ngồi trên xe là cả một, bây giờ mình ngồi trên xe giống như hành xác của mình vậy. Mệt lắm, mệt mỏi lắm. Từ Cà Mau mà đi đến Bạc Liêu nghỉ chút xíu à. Từ Bạc Liêu mà đi về đây, đi suốt luôn quý thầy thấy không? Rồi về đây là 6 giờ chiều. Rồi mình chuẩn bị là mình nói thôi mình được nghỉ chắc tội lắm cũng là 20 mấy ngày nữa bắt đầu mới đi về Sài Gòn giảng. Nhưng mà đùng một cái ở bên lãnh sự quán nó phải kêu phải về gấp để nộp hồ sơ phỏng vấn đi Pháp. Cái tôi nói thôi bây giờ tôi hạn đại thứ sáu được không? Nó không có được. Thứ sáu là tụi tôi nghỉ rồi, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật. Nếu mà thầy không có đến để mình nộp hồ sơ thì thứ hai á, mà thứ hai thì đông quá nó trễ ngày. Thấy không? Cái những cái chuyện mà ra làm Phật sự mình muốn nghỉ nghỉ cũng được. Cái công chuyện tới tấp luôn. Đó. Cho nên qua cái điểm này đại chúng thấy là ngày xưa mà sở dĩ mà bây giờ chúng tôi đi là không phải là gọi là đi du hành nữa, mà đi để làm lợi ích cho những người khác. Đồng ý là mình bị tổn giảm, nhưng mà bù lại tức là mình làm lợi ích cho những người khác. Mình chỉ dạy cho họ hiểu con đường Phật Pháp thì nó có phước, có công, là nó khác hơn mà mình đi du hành. Nhớ nha. Mà sở dĩ mà chúng tôi đi như thế vậy đó là ở với Hòa Thượng còn 20 mấy năm. Hồi xưa ở với Hòa Thượng, Hòa Thượng cho đi đâu hết, ở suốt vậy. Cho nên mà bệnh nặng lắm á, Hòa Thượng mới cho đi về nhà. Còn ngồi ra Hòa Thượng không cho đi đâu hết. Có công chuyện gì cha mẹ mất mới được về. Còn người thân mất cũng được về luôn. Chỉ có cha mẹ thầy tổ mới được về. Người thân là gì? Tức là anh chị mình, dì mình, bà ngoại mình, bà nội mình cũng được về luôn. Chỉ có cha mẹ mới được về. Đó, ở Hòa Thượng gì đó. Còn cái người thân của mình là không bao giờ được về. Nhờ vậy tu mới tiến, thấy không? Cho nên qua cái phần này đại chúng phải hiểu một cái điểm, tức là cái người trước mà ta muốn đào tạo cho mình thành tài thì phải ở yên một chỗ. Ở yên một chỗ rồi mình học giáo pháp đó thì lâu ngày á mới thấm đất. Mình thấy mưa không? Mưa mà nó rào xuống một cái thì mình tuy rằng mình thấy ướt thiệt, nhưng mà đào ở dưới đất nó khô. Còn mà mưa cứ mưa rỉ rả mình thấy nó nhỏ thiệt, mà ngày này qua ngày khác mình đào chừng nào mình thấy nước nó thấm, nó sâu xuống dưới. Mưa rào là không bao giờ thấm đất. mình học cái gì, mình học qua rồi mình đi chỗ này đi chỗ kia chơi thì có một lúc là mình chán. Ngày xưa trong pháp hội của thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo có một vị tên là thiền sư Đạo Khiêm. Một hôm á, thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo lên đưa bức thư nói: bây giờ ông cầm bức thư này, ông đi đến chỗ bạn bạn của tôi đó, vị đó tên gì, ông đưa bức thư này. Vừa nghe nói đưa đi bức thư, ngày xưa quý thầy biết không, đi không phải là đi xe, đi máy bay giống như chúng ta, mà đi bộ cả tháng trong rừng luôn. Mà vừa nghe ông thầy đưa bức thư rồi, đi xa như thế rồi, đối với tử thiền sư Đạo Khiêm mừng không? Mà ngài ôm mặt ngài khóc. Ngài khóc thì ông thầy hỏi tại sao khóc. Nói con theo thầy suốt 20 năm chưa tỏ ngộ, mà bây giờ con đi đưa bức thư nữa thì biết ngày nào chống tỏ ngộ, cho nên buồn khổ khóc. Gặp mình mừng không? Đi một tháng rồi đi dạo trong rừng mà được ông thầy cho phép nữa, thấy không? Mừng không Tánh Nghiên? Đó, bữa nào hôm nào đó sai mà quý thầy có công việc gì á, mà đi đâu chừng 5 ngày 7 ngày cái tự nhiên mình cũng vui, tại vì đi có giấy tờ đàng hoàng đầy đủ, giấy thông hành đầy đủ hết, thấy không? Ngày xưa mà ở nói chung là ai cũng vậy thôi. Thời này nó khác thời xưa. Ngày xưa mà chúng tôi tu chút lâm vậy mà hôm nào mà hòa thượng nói thật thôi bữa nay mấy chú đi về Bạc Liêu với tôi, đi về Cần Thơ là tối đó ngủ cũng được, thao thức mong đợi. Còn người xưa người ta nghe như thế là tôi ôm mặt ta khóc, khóc chịu nổi luôn. Đó, qua cái phần này đại chúng phải lưu ý cái điểm đó. Thì lúc bấy giờ có một người sư huynh, tôi cũng quên tên, người sư huynh nói: thôi, nếu mà ông buồn khổ ông khóc á, thì tôi sẽ đi theo ông để mà đỡ đần giúp việc cho ông. Nhưng mà có 5 điều mà tôi giúp không được. Một là ăn cơm. Ăn cơm là ông phải tự ăn, đúng không? Dầu cho mà tôi thương ông cách mấy, tôi ăn ông cũng no. Tức là một là ăn cơm. Hai gì nữa? Hai là tiểu tiện, thấy không? Hai là tiểu tiện. Ba là đại tiện. Bây giờ tôi thương ông cách mấy, ông tôi đi tiểu giùm ông cũng được. Hàng bây giờ ông nói ông đâu tiểu đi, mà ông nói thôi sư huynh em bây giờ em đi không được, sư huynh đi được không? Cũng được luôn, đúng không? Rồi đại tiện. Bây giờ dầu cho mà tôi thương ông cách mấy thì ông cũng phải tự đại tiện. Đó, bây giờ huynh lợi thương với nhau không? Hôm nào đó Nghiên Toàn nói Nghiên hỏi: hôm nay tôi bận quá, sáng mà tôi ngồi thiền bây giờ buồn ngủ quá, mà lúc này đau bụng nữa, thôi Nghiên hỏi xuống đi cầu giùm, được không? Không có được, thấy không? Không bao giờ được cái chuyện đó, thấy không? Ăn cơm, tiểu tiện, đại tiện, cái gì nữa? Mặc áo nè, thấy không? Mặc áo rồi mà mình chẳng hạn bây giờ mình muốn mình đi ra đường, đừng nói đi đâu xa, mặc áo đi đường đi. Đó, khi nào mình kêu Tấn Nghiên giúp giùm thầy đi mặc áo, thầy ở trần cũng được, đi ra đường được không? Cũng được luôn. Mặc áo là phải tự mình mặc, thấy không? Tự mình mặc, mình che cái thân thể của mình. Thứ năm là gì phải không? Thứ năm là mang cái thay thúi của ông đi. Cái thay thúi của mình là tự mình mang đi, thì ngay trong giờ phút vừa nêu lên năm việc là ngày đại ngộ luôn. Đại ngộ cái người mừng với cái ngày đi. Sau khi mà đi về xong rồi đó thì đến cái đầu ngõ thì lúc này thiền sư Đại Huệ nói: ta mừng cho ông rồi, ông đã xong việc. Người xưa ta nhìn đứa đệ tử biết đã xong việc liền. Sau khi đi một tháng xong đầu về đến trước cổng cổng thiền viện là thiền sư Đại Huệ nói: ta mừng cho ông đã xong việc rồi. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng cho mình đi, nhưng mà ăn cơm, tiểu tiện, đại tiện, mặc áo, mang cái thay thúi này, năm cái điều đó trong giờ phút nào chúng ta cũng phải tỉnh giác chánh niệm, thì cho mình muốn đi đâu đi. Giống như mà thiền sư Động Sơn nói: cho các ông đi đâu cũng mặc kệ, tôi không có bàn, đi đông đi tây đi nam đi bắc, nhưng mà đi đâu thì đi, nhưng mà không dính một tấc cỏ. Cho mình đi thoải mái, đừng dính tấc cỏ. Còn đằng này mình vừa ra cái mình gặp cái gì, cái mình gặp mắt mình gặp sắc cái là dính, tai nghe tiếng dính, mũi ngửi mùi dính, lưỡi nếm vị dính, gì cũng dính hết, ra là dính cỏ liền. Còn các ngài nó cho ông đi thoải mái luôn, nhưng mà với điều kiện là không dính một tấc cỏ, đúng không? Còn mình ra là mình dính, mình ra mình dính, cho nên các ngài mới giữ mình ở trong thiền viện. Giữ gì mà còn sợ, không chỉ là mình cho mình thả rong nữa, không? Cho nên ở đây á, vì các việc Phật sự ở đây nói vậy cho quý thầy hiểu, chứ sau này có cái việc Phật sự nói thôi bây giờ có cái nhân duyên sư phụ ở thường chiếu cho mình mấy cái cây đó, thôi vào bấm, nó bữa thầy giảng là không có đi, thôi con ở nhà luôn, không được đúng không? Cái chuyện Phật sự nó khác. Ý chúng tôi nêu lên là trong lúc mình đi là mình chánh niệm, mình tỉnh giác, bớt dính mắt. Thì có những chuyện bây giờ nó khác hơn được thời xưa đó, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý đó. Còn mà mình đi xa, đi nhiều là đạo tâm mình nó thối thấp. Nên tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện, tức là thiền sư Vô Đức, ngài có nuôi một chú tiểu, ngài nuôi một chú tiểu là thị giả. Vì làm thị giả với hòa thượng cho nên được đi đây đi đó nhiều lắm. Một hôm cái xuống núi, cái ông gặp một cái người khác phái, cái ông về ông nói hòa thượng bây giờ con tu nó cũng hoàn tục, cái hòa thượng biết rồi, nó xong rồi đó, mới dắt nó xuống núi bây giờ nó bị rồi. Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói thôi bây giờ ông muốn hoàn tục không? Nói dạ con muốn, bây giờ con sống hết được rồi, bây giờ con ở núi con giống như là con nó rây rứt, nó khó chịu lắm, giờ con muốn hoàn tục, con sống cuộc sống ở thế gian. Thì thiền sư Vô Đức nói thôi cũng được, ông về hoàn tục cũng được, nhưng mà trước khi mà ông về, ta sẽ tặng cho ông một câu chuyện rồi tùy ý ông. Tặng câu chuyện. Thì thiền sư nói là ngày xưa cái hai con chuột chơi thân với nhau, một con thì ở thành phố, còn một con thì ở đồng nội. Một hôm á, cái con chuột ở thành phố nó viết lá thư lên, nó nói này bạn, bạn về thành phố chơi một chuyến, mà bạn về thành phố nha, là bạn không cần đi kiếm ăn gì hết á, đồ ăn thức uống cái gì cũng sẵn hết, sướng lắm. Giống như mình thấy chánh thiện mà ở sơ hở, đồ ăn thức uống là gì đó, chuột ăn thoải mái luôn đúng không? Cho nên ở đồng nội bạn còn kiếm ăn, chứ ở đây khỏi cần kiếm ăn. Cái con chuột đồng nội nó nghe nó thấy cũng hấp dẫn, cho nên nó lặn lội lên thành phố. Và cái ngày đầu tiên nhất thì quả tình nó, con chuột nhà dẫn nó đến một cái nhà rất là sang trọng, thức ăn thức uống đầy đủ hết. Và con chuột đồng chuẩn bị thò cái mỏ vào thức ăn thì nghe cái két, và 5-6 người gậy gọc tú vào đập túi bụi luôn. Lúc này anh bụng đói nữa cho nên anh lọt xuống cái bàn, xong là anh chạy miết về đồng nội luôn. Sau khi mà chạy miết về đồng nội rồi thì cái con chuột thành phố nó cũng chạy theo luôn. Thì sau khi mà đến một gốc cây nghỉ mệt rồi thì con chuột đồng nội nó nói thôi bây giờ dầu tôi ở đồng nội thức ăn khan hiếm thiệt, nhưng mà đời sống nó thanh thản, lúc mà ăn cũng có hồi hộp, lúc mà uống cũng không có hồi hộp gì hết, cho nên thôi tôi không bao giờ lên thành phố nữa. Thì qua cái đoạn này thiền sư Vô Đức nói con cũng như thế, con theo ta lúc 7-8 tuổi, bây giờ cái đời sống cái xuất gia nó khác hơn đời sống thế gian. Bây giờ con xuất gia thì cái gì nó cũng yên ổn hết, cũng không có cần xin công ăn việc làm gì, mà con ra ngoài đời con lấy vợ lấy con rồi phải lo đủ thứ chuyện hết. Cái nghe xong như thế cái chú tiểu quỳ xuống xin sám hối, từ đây con quyết định ở với thầy mãi mãi. Thì quá tình cái chú tiểu này sau này cũng trở thành một vị thiền sư nổi tiếng. Qua cái phần này quý thầy phải hiểu một cái điểm đó, phải không? Đi nhiều thì nó bị cái đạo tâm mình nó thối thoát, nó mất đi đó. Cái phần này chư Phật dạy rất là kỹ. Các tỳ kheo nên biết người không du hành nhiều có 5 công đức, sao gọi là 5 pháp chưa từng đắc sẽ đắc. Tức là pháp á, pháp mà chưa từng được sẽ được. Nhiều khi quý thầy không hiểu, chứ nhiều khi mình đọc kinh, mình xem giáo lý, hoặc là mình nghe giảng, hoặc là mình lên mình tụng kinh sám hối, những cái điều mình chưa nghe mà nhờ mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình nghiền ngẫm tự nhiên thâm nhập. Quý thầy nhớ lại vua Trần Thái Tông lúc mà xem cái đoạn kinh Kim Cang, bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đọc qua đọc lại cái ngày buông quyển kinh xuống tỏ ngộ, phải không? Rồi ngài viết cái bài mà Kim Cang chỉ nam đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng sẽ lưu ý là pháp chưa từng đắc sẽ đắc, pháp đã đắc rồi lại không có quên mất, nghe nhiều mà ghi nhớ được, có thể đắc định ý, đã được tam muội rồi không bị mất. Này các tỳ kheo, đó gọi là người không du hành nhiều có 5 công đức này. Cho nên này các tỳ kheo, không nên du hành nhiều,
Các tỳ kheo cần phải học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Có nghĩa là Phật dạy là không du hành sẽ có được năm công đức lớn. Cho nên này các tỳ kheo, không nên du hành nhiều, mà ở yên một chỗ tu tập để giải thoát tất cả khổ nạn. Đó, đó là cái bài kinh số 7. Rồi chúng ta học qua tiếp cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Đẳng Kiến, kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, có năm hạng người không thể chữa trị, sao gọi là năm? Người vô nịnh không thể chữa trị, người gian tà không thể chữa trị, người ác khẩu không thể chữa trị, người ganh ghét không thể chữa trị, người không báo đáp không thể chữa trị. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm hạng người này không thể chữa trị. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người gian tà ác khẩu, ganh ghét không báo đáp, người này không thể chữa, bị người trí bỏ rơi. Đó có nghĩa là đây Đức Phật dạy cho các tỳ kheo tiếp, tức là trong Phẩm Đẳng Kiến Phật bảo các thầy tỳ kheo có năm hạng người không thể chữa trị, sao gọi là năm? Có nghĩa là quý thầy thấy là trong pháp của Phật mình thấy mình gọi là tu, tu có thể là chuyển nghiệp, chuyển hóa nội tâm của mình. Nhưng mà tại sao cái bài kinh ở đây Đức Phật nói có những hạng người không thể chữa trị? Quý thầy hiểu điểm đó. Một hôm có một cái ông mà nuôi ngựa, huấn luyện ngựa, ông đến, ông hỏi, ông gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi ông làm nghề gì? Ông nói con làm nghề huấn luyện ngựa. Phật nó hỏi chẳng hạn như có một cái con ngựa đó mà nó không chịu nghe lời ông thì ông phải làm gì? Nó là con ngựa nào mà nó ngang ngạnh chút á thì con phải dùng cái lời ngon ngọt, con dụ dỗ nó. Con nói thôi bây giờ ráng chạy đi, con nói bên lỗ tai nó, ráng chạy đi, về sẽ có nước đường uống, có cỏ ngon ăn thì nó đi. Rồi Phật nói giả dụ như mà ông nói những lời ngon ngọt đó thì mà nó không nghe ông phải làm dụng gì? Thì lúc này cái ông mà huấn luyện ngựa nó, con phải dùng roi, con đánh, con đập, con la, con mắng. Nói giả như mà ông dùng roi, ông đánh đập, ông la mắng á mà con ngựa nó không đi, ông phải làm gì? Nói nếu mà nó lì quá mà nó không chịu đi á thì con đem con giết nó. Thì cái ông mà huấn luyện ngựa nói là trong pháp của Phật có như thế hay không? Thì Đức Thế Tôn nói trong pháp của ta cũng như thế. Những thầy tỳ kheo nào đến với Như Lai thì Như Lai dùng cái lời ngon ngọt dụ dỗ, nói đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sinh, đây là trời, đây là người, đây là Atula, đây là cái thành Niết Bàn, đây là giới, đây là định, đây là tệ. Phật nói đủ mọi cách hết để mà dẫn dụ những thầy tỳ kheo tu tập. Rồi cái ông mà huấn luyện ngựa nói giả như Thế Tôn chỉ bày hết tất cả các pháp mà cái thầy tỳ kheo này không có chịu học, không chịu nghe, thì Thế Tôn phải làm gì? Thế Tôn nó phải dùng roi đánh. Quý thầy thấy dùng roi là dùng gì? Hàng ở đây mà có mấy chú tiểu mà dạy suốt mà không chịu nghe, mà làm những cái chuyện mà phi pháp, thì thứ nhất là ban đầu phải dùng cái lời ngon ngọt dỗ dành, mà dỗ dành không được nữa thì làm gì? Các thầy phải dùng cái phương pháp thứ hai là bắt quỳ hương. Mà bây giờ quỳ hương nó cũng chịu nghe luôn, phải làm gì? Đem đi đâu? Đem đi giết. Thì Thế Tôn nói hai cái phương pháp đầu mà nó không có chịu nghe, không chịu thuận á, thì đem đi giết nó. Thì lúc này cái ông huấn luyện ngựa ông nói nghe nói giáo pháp của Đức Phật là không sát sanh, mà tại sao Đức Thế Tôn đem đi giết? Thì Đức Phật nói đem đi giết có nghĩa là gì? Đem đi giết nghĩa là gì? Đem đi giết có nghĩa là không chấp nhận được môi trường này nữa. Một là đưa đi chỗ xa, hai là mặt tẩn. Quý thầy biết mặt tẩn là gì không? Mặt là im lặng, tẩn là tẩn xuất, có nghĩa là mình ở trong đại chúng, nếu mà có một người chúng nào mà nói chuyện với thầy tỳ kheo đó thì cũng bị phạt luôn. Cho nên có một cái luật là không được nói chuyện với thầy tỳ kheo đó, không được làm những cái việc cùng chung với thầy tỳ kheo đó. Thầy tỳ kheo đó muốn sống sống, muốn chết chết, tất cả không ai để ý đến, gọi là mặt tổng, phải không? Cho nên Thế Tôn nói người đó sống cũng giống như là chết, cho nên Như Lai nói là đem đi giết. Cho nên ở đây cũng vậy, không thể chữa trị được có nghĩa là mặt tổng, hoặc là không có chấp
thể nào mà chấp nhận trong môi trường này được, cho nên phải đưa đi chỗ khác. Đại chúng thấy không? Vừa rồi mà có ba chú tiểu mà ở đây không, dùng lời ngon ngọt nói cũng nghe, rồi đến kế đó là dùng roi đánh cũng nghe luôn, cuối cùng hãy đem đi đâu? Gửi đi chỗ khác, giết và gửi chỗ khác á. Nhớ nha, mình chịu không được nữa, cho nên phải gửi đi chỗ khác tu học. Bây giờ ở đây không có đủ môi trường, không có thích hợp, ví dụ vậy, cho nên phải gửi đi. Chỗ này không thích hợp những người nhỏ tuổi quá, 7 tuổi, 10 tuổi không thích hợp, chỉ thích hợp những người lớn tuổi, ví dụ vậy. Đó, cho nên là không thể chữa trị là cái đó. Người gì? Người vô nịnh không thể chữa trị. Mình ở đây là mình tu rồi, cho nên mình cũng không có đến nổi. Phải không? Vô nịnh là gì? Ai biết vô nịnh không? Vô nịnh có nghĩa là chẳng hạn như á, mình nhìn lỗi những người bạn đồng hành của mình, cái mình về mình mách bảo những người lớn, cho nên ở đây là cũng không có được. Người gian tà không thể chữa trị. Gian tà là gì? Có nghĩa là trong kinh A Hàm kể một câu chuyện. Một hôm trên đường đi khất thực, Thế Tôn thấy ba thầy tỳ kheo đang ngồi uống rượu. Phải không? Thì đang ngồi uống rượu thì một thầy tỳ kheo gặp Thế Tôn và Tôn giả A Nan, quán hồn bỏ chạy. Còn cái người thứ hai thì xấu hổ quá, mình đã đi tu rồi mà còn uống rượu, cho nên cúi gằm mặt xuống đất. Còn cái thầy tỳ kheo thứ ba vơ hai tay lên trời nói: Đức Thế Tôn, con không bao giờ uống rượu nha, con uống rượu nha, ngồi đây chơi thôi, mà mặt đỏ gay luôn. Đức Phật nói cái người mà bỏ chạy á, còn có thể tu tập, còn có thể chứng quả. Cái người mà cúi mặt xuống với cái tâm tàm quý hổ thẹn, còn có thể tu, còn có thể chứng quả. Còn cái người thứ ba là cái người gian tà, Như Lai thọ ký cho người này đời đời kiếp kiếp tu hành cũng không bao giờ đạt được đến cái quả vị, không thể nào chữa trị được. Bởi vì đang uống rượu mặt đỏ gay mà trước mặt Như Lai nói: con không uống, con không uống, ngọn chơi. Cho nên gọi là người gian tà không thể chữa trị. Quý thầy thấy cái người tu của mình là nhớ cái điểm này, có gì mình nói, mình đừng có sợ, chừng nào trời sạch là nó chết thôi, chứ còn những cái chuyện gì mình lỡ rồi đó, mình nói ra không có ai bắt bẻ gì hết đó, mà cũng không ai làm khó dễ gì mình, có gì nói thẳng luôn, đừng ngại hết đó. Qua cái phần này đại chúng phải lưu ý, người ác khẩu không thể chữa trị. Ác khẩu là nói những lời thô ác, thô bạo, nói những lời mà người ta nghe người ta xúc não, người ta buồn, người ta khổ, đó gọi là nói lời ác khẩu. Mà nói những lời ác khẩu này là mở miệng, tức là mình giống như phóng một mũi tên. Không, một mũi tên mà bắn ra rồi thì kéo lại không được. Mà người xưa người ta nói trước khi nói phải uống cái lưỡi ba lần. Gọi là gì? Thường thường người xưa ta nói gì? Lời nói giống như mà bốn con ngựa hay mà nó kéo gì đó, đúng không? Phải không? Cho nên ba cái phần này đại chúng phải thấy được cái điểm đó. Cho nên có một câu chuyện, có một cái người này luôn luôn sống ở đời nói những cái lời ác khẩu. Rồi sau bà chết, bà đầu thai thành một con rùa ở trong một cái ao đó. Câu chuyện Đức Phật kể ấy, một hôm cái ao nước nó sắp cạn, có hai con cò đi ngang qua. Sau khi kiếm ăn một đổi, cái hai con cò hỏi: bây giờ chị có muốn đi qua hồ bên kia không? Thì con rùa nói: muốn lắm mà sao đi được. Nói: hai tụi tôi sẽ đưa chị đi. Hỏi: đi bằng cách gì? Nói là: nhưng mà chúng tôi dặn cho chị một điều, trước khi mà chúng tôi gắp chị đi, chị nhớ là không được mở miệng, nếu mà chị mở miệng thì chị chết, nhớ nha. Thì con rùa đồng ý. Thì hai cái con cò nó làm cái gì? Một con cò nó kẹp, nó lấy cái mỏ kẹp cái cây, con cò này kẹp cái cây, con rùa kẹp cái cây tha đi. Thì đi qua cái làng thứ nhất thì có một nhóm đứa nhỏ nói: ồ, hôm nay sao lạ quá, có hai con cò nó tha cục gì đó. Thì bà này bà tức lắm, bà muốn nói mà bà nghĩ lại là nói là chết. Thì qua cái làng thứ hai có một nhóm đứa nhỏ nói: ồ, sao hôm nay lạ quá, có hai con cò nó tha cục cức. Bà nghe đến cái cục cức bà giận quá, bà hả miệng ra định nói nha, bà định chửi, bà hả miệng ra rớt xuống chết. Hoặc nói là mình á, thường thường dùng cái lời ác khẩu mình nói người khác, nhưng mà nó tai hại nó đến với mình. Cho nên qua câu chuyện này đại chúng phải lưu ý, người ác khẩu không thể chữa trị được. Đó, người ganh ghét không thể chữa trị được. Tức là mình thấy người ta hơn mình thấy người ta giỏi hơn mình á, mình ganh ghét lắm, mình bực tức lắm. Nhưng mà đại chúng nhớ mà cái câu mà phát nguyện không: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mình phát nguyện là hết thảy chúng sinh và mình đều tròn thành Phật đạo. Thì tại sao cái người sư huynh mình, cái người sư đệ mình sống gần gũi với mình mà tu tập được thì mình ganh ghét? Đó, cho nên là mình cắm vô hỏi, mình hỏi, đúng không? mình ganh ghét, mình bực tức. Mà chính cái điều ganh ghét bực tức đó là gì? Là gì? Vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo tên là Kosona. Thầy ganh ghét, thầy bực tức với tôn giả Xá Lợi Phất Mục Quyền Liên lắm. Thầy thấy hai người này được Đức Thế Tôn kính mến, được các thầy tỳ kheo trẻ tuổi kính mến, được quần chúng kính mến, cho nên thầy ghét, thầy bực lắm. Một hôm hai vị tôn giả vào trong một cái hang động để ngủ qua đêm, thì bấy giờ có một cái cô gái trăng bò, cô cũng ngủ trước rồi mà cũng ngủ bên khác. Thì sáng hôm nay cái ông thầy tỳ kheo này trên đường đi khất thực, đi ngang qua cái hang động đó, thì bất thình lình ông thấy cái cô gái trăng bò bước ra trong hang. Rồi một đổi cái hai thầy tỳ kheo, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên bước ra theo. Sẵn cái nhân cơ hội này về ông bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, hồi sáng nay con đi khất thực, con chứng kiến mắt con tận thấy luôn tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên ở trong cái hang động đi ra, mà có một cái cô gái trăng bò. Con nghi chắc chắn luôn, con không phải nghi nữa, mà hai tôn giả này đã phạm giới rồi, đã phạm giới với cô gái trăng bò. Phật nói: này thiện nam tử, này ông đừng có nói như thế. Một người mà đã chứng thánh quả rồi, không còn những cái dục niệm nữa, dục niệm mà ái dục trong thế gian này nữa, huống chi là hành dâm. Ông nhớ đừng nói lời ác khẩu đó, ông đừng có ganh ghét. Và ông nói Thế Tôn nói gì nói mà ông một hai ông nói là hai người này đã bị phạm giới rồi. Thì Thế Tôn nói nếu mà ông không đến ông sám hối á, thì nói trong ngày nay ông sẽ bị chết và ông đọa địa ngục. Nói như thế vậy mà ông cũng không nghe luôn. Thì quả tình đến trưa, tự nhiên cái người ông nó nổi lên những cái hạt mè, tức là da thịt ông nó nổi lên những cái hạt mè mủ không. Rồi đến trưa nó nổi bằng cái hạt đậu, chiều lại nó nổi lên bằng cái hạt táo, và những cái bột nhọt nó vỡ ra ông chết. Mà ông vừa chết một cái là thần thức ông rớt xuống địa ngục A Tỳ, trải qua vô lượng kiếp chịu khổ. Do gì? Do ganh ghét những người khác. Quý thầy nhớ nha, cái tâm ganh ghét mà mình ganh ghét những người khác là chính ngay trong giờ phút thực tại này, cái lửa ganh ghét nó đang đốt mình trước. Người ta không có khổ mà bản thân mình khổ trước. Quý thầy nhớ mà cái câu chuyện mà đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất mà đã chứng quả A-la-hán rồi mà không cho ai cho ăn hết á. Quý thầy coi đoạn đó chưa? Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, có một thầy tỳ kheo, ông ở trong một cái thất, ông tu hành cũng rất là tinh tiến, nhưng mà có một cái tật là ông thấy ai hơn mình, thấy ai được người khác kính mến là ông ganh ghét, ông tật đố, ông lúc nào ông cũng sằn sặc trong bụng ông gì hết á. Thì một hôm có một vị thánh tăng A La Hán đến trú ngụ thất ông. Thì sau khi mà vừa đến trú ngụ thì cái bà thí chủ hàng ngày bà đến bà cúng dường á, thì bà đến bà gõ cửa. Thì bà bước vào thì bà nhìn cái thầy tỳ kheo chứng A-la-hán, bà giật mình luôn. Bà nói trên đời nào chưa từng bao giờ thấy một người nào mà sáu căn tịch tỉnh. Bởi vì cái người mà chứng A-la-hán rồi á thì sáu căn luôn luôn ở trong trạng thái tịch tỉnh. Bà vừa nhìn thấy thầy tỳ kheo thánh tăng cho nên bà khoát cái khởi tính tâm liền. Nhưng mà bà cũng rất là tốt, bà nói như thế này: thưa hai thầy, mai sáng nay hai thầy thương xót con, đến nhà con để con cúng dường một bữa chay phạn, xin hai tôn giả giúp giùm con. Thì ông nghe như thế vậy là trong bụng ông sôi sùng sục liền. Ông nghĩ, ông nói trời ơi, nếu mà đến nhà cái bà thí chủ này là chết mình luôn. Bởi vì nhà cái bà thí chủ này nấu toàn đồ ăn ngon không, mà ổng đến một cái rồi ông ở lì ở đây luôn, chắc mình chết. Trong lúc ông đang suy nghĩ, ông tính toán liền: cái mai khoảng đúng 7 giờ em đến gõ cửa nhẹ nhẹ thôi, gõ cửa. Thầy đi khất thực. Nói nhỏ vậy, nhỏ ai nghe không? Nghe không? Mà cái thầy tỳ kheo A-la-hán theo lắm nghe biết hết, từng cử chỉ từng hành động là thầy tỳ kheo A-la-hán biết hết. Cho nên thầy tỳ kheo A-la-hán biết rồi, không ra mở cửa mà ngồi yên thiền định. Ông nói: thầy không đi phải không? Thôi tôi đi trước. Thầy ông đi. Nói nhỏ vậy, ông nói: thầy không đi, tôi đi trước. Thì ổng vừa đi một cái là thầy tỳ kheo chứng thánh quả, luyện cái bình bát hư không, cái nương không, đi về núi Tuyết tu, không bao giờ trở lại cái cõi phàm tục này nữa. Lên núi Tuyết Hy Mã Đập Sơn đó, ai mà đi qua Ấn Độ sẽ thấy lên cái núi Hy Mã Đập Sơn là xa cách loài người lắm, lên ở yên đó luôn. Thì sau khi mà đi đến rồi thì bà thí chủ mà hỏi là: cái thầy tỳ kheo mà ở với thầy á, tại sao đi cùng thầy? Tôi trời ơi, cái ông thầy này tôi nói ông làm biến ơi làm biến luôn. ổng đón tôi một cái ngang. Đó là sáng mà cô vừa gặp một cái ngang là ổng ngủ suốt cái chiều luôn, chiều tối luôn. Rồi kêu ổng dậy, ổng dậy xong rồi ổng đâu có giữ giới gì đâu, ăn bụng no, no xong rồi ổng ngủ, ngủ tới sáng 7 giờ luôn. Tôi gõ cửa quá trời luôn, tôi nói đi khất thực mà ổng nghe tiếng động hết. Thấy ổng ngủ dữ không? Ôi thầy thấy không? Cái tâm mà nó ganh ghét rồi thì tự nhiên đủ thứ cách mà nó bịa ra nói chuyện đó. Đó, đại chúng mà sau này mình ở yên trong chúng rồi mình làm bất cứ cái gì mà có cái tâm này á, thà mình hoàn tục. Tôi nói thẳng một điều luôn, tôi khuyến khích quý thầy, chứ mình ở trong đạo rồi cái nỗi khổ lớn lắm. Những người mà ganh ghét, mình ở trong đạo mà có cái tâm ganh ghét rồi, chính là đây là cái nỗi khổ lớn nhất của loài người. Mà người ta nói là sao, một Nhật đó, một người Nhật, một người Trung Quốc, một người Việt Nam làm chung xí nghiệp, người Nhật người Trung Quốc thù bịch thù xa luôn. Mà hai người Việt Nam, hai người Nhật, hai người Trung Quốc là người Trung Quốc, người Nhật thắng mình. Bởi vì có hai người là tự nhiên hai người ganh ghét với nhau. Là cái người Việt Nam mình phải cẩn thận điểm này. Thế mà một người là không nước nào mà lại đó, nhưng mà cả hai người rồi thì tự nhiên là không thích, không ưa, tìm mọi cách để mà dèm pha. Cũng là cái tâm ganh ghét. Mà cái tâm ganh ghét từ đâu? Từ cái sự chấp ngã, không có thấy được đúng như thật. Qua cái phần này đại chúng hãy lưu ý. Ngày xưa tôi ở các thiền viện, ở các chùa chiền, rồi tôi thấy cái điểm này tôi biết. Người nào mà có tâm ganh ghét rồi thì sau này cái quả báo nó đến khổ lắm, chứ không sướng sướng ít gì hết. Cho nên qua cái phần này đại chúng hãy lưu ý một cái điểm. Thì sau khi mà nói như thế rồi thì bà thí chủ nói thôi cũng được, thôi thầy ở đây thì dùng ngọ chai đi, xong rồi thì con sẽ gói một số thức ăn thầy đem về thì giúp con. Thì sau khi ông nhận rồi thì trên đường đi, cái thầy tỳ kheo này suy nghĩ, cái đồ ăn này mình sáng mình ăn ngon quá, ngon ơi là ngon, chưa từng bao giờ ăn cái món này, mà mình đem về mình cho ông ăn rồi á, bảo đảm cái tướng ông quá hảo, mà cái tướng mình cũng đẹp bằng ông. Thế nào là bà thí chủ này bà cũng cúng dường ông, còn mình bỏ rơi. Ông nghĩ, ông nói thôi bây giờ là để đâu, nếu mà để dưới đất á, thì chim quả nó ăn, thì ông thầy tỳ kheo kia phát hiện. Mà nếu mà bỏ xuống nước á, thì cá nó ăn cũng bao nhiêu. Thì thế nào ông thì kheo nào ông đi ngang qua ông thấy cũng phát hiện. Cuối cùng chỉ có một điều kiện duy nhất, làm gì không ai phát hiện, đem đốt. Cho nên ông nhóm lửa lên, nhóm lửa xong bỏ thức ăn vô ông đốt. Mà trong giờ phút ông đốt thức ăn, bởi vì thức ăn là cho bậc thánh chứ không phải là cho người thường, cho nên trong giờ phút mà ông đốt thức ăn đó thì cái bao tử nó nóng lên, nó đốt lên hừng hực luôn. Ông biết rồi, ông biết chết rồi, mà đây là bậc thánh. Thì ông lật đật ông chạy về nhà, ông mở cái cửa ra ông thấy không thấy thầy tỳ kheo đó nữa, ông sụp xuống, ông lạy, ông khóc, ông xin sám hối. Kiếp không, ông biết đây là gặp bậc thánh rồi. Thì ngay trong giờ phút ông quỳ xuống sám hối thì đất nó rút ra, đất nó nứt, nó rút xuống và ông rớt xuống A Tỳ địa ngục, chịu cái sự lửa đốt 1000 vạn kiếp, bị nung nấu 1000 vạn kiếp. Sau này sanh lên cái loài súc sanh 1000 vạn kiếp nữa, mà sanh ra bất cứ cái con gì, bất cứ con thú gì đều là bị đói hết. Rồi sanh ra 1000 vạn kiếp cái loài ngạ quỷ cũng bị đói luôn, bị đói khát, bị lửa đốt. Và cái kiếp mà sanh lên làm người á, ổng sanh bất cứ nơi nào đều là đói khổ. Nó sanh cái làng nào làng đó mất mùa, sanh cái làng nào làng đó động đất, bị sóng thần, bị lũ lụt. Mà sanh trong một gia đình nào thì gia đình đó từ mạt đến mạt thôi, chống giàu nữa. Chẳng hạn như ông gia đình ta đang giàu có mà có thai ông một cái thôi thì gia sản sạt nghiệp hết, rồi vợ chồng chia lìa với nhau, khiếp bức độ gì đó. Và cái đời cuối cùng khi Đức Phật Thế Tôn ra đời, nhờ trong lúc mà Đức Phật Ca Diếp ngài cũng giữ giới thanh tịnh, chỉ có tâm ganh ghét là thôi, cho nên được gặp Đức Phật Thích Ca ra đời. Có cái dịp là gặp Đức Phật ra đời thì ông sanh trong một cái làng đánh cá, mà cái làng đánh cá này có thể là 1000 người. Nhưng mà từ khi mà cái bà này bà cấn thai, bà đẻ ông ra rồi đó, thì 1000 cái hộ này ra đánh cá thì không có một con cá lòng tâm luôn, đừng có nói một con cá người. Tức là cá ở biển là nhiều lắm, mà tự nhiên cá biến mất hết, còn con nào hết. Thì cái ông trưởng làng ông nghi rồi, ông nghi là chắc ở trong làng này có một người nào là cái nghiệp nặng lắm, cho nên mới sanh ra kiểu vậy, chứ làm gì mà tự nhiên biển có con cá nào. Cho nên ông tách ra 500 hộ. Thì cái 500 hộ nào mà có thầy tỳ kheo này ở trong đó đó thì tự nhiên nghèo. Còn 500 hộ mà tách ra thì giàu. thì ông tách tiếp nữa 250, 250, thì cuối cùng tách ra còn đâu, còn hai gia đình phát hiện được, đuổi ra khỏi làng luôn, không được ở trong làng nữa. Thì đuổi ra khỏi làng, cái bà mẹ bà ngạc nhiên, đói khổ đi xin ăn, mà một lần bà đi xin ăn một mình bà đó, thì ai cũng cho hết, mà dắt nó đi theo thì không ai cho, mà dắt đi theo là không ai cho. Cho nên qua cái phần này đại chúng có lưu ý nha, sau này mình ra làm Phật sự tự nhiên á, mình người ta gặp mình ta muốn cúng dường lắm, nhưng mà mình có bị cái ác nghiệp gì không biết mà tự nhiên ta gặp mặt mình á, ồ ông này giàu lắm, tiền đầy hết, hoặc là ồ cái ông này cũng ưa ông, thích ông. Cho nên ngày xưa mà ở chân không, hòa thượng nói á, là sư bác Sơn Thắng á, tức là thầy sư bác Đắc Pháp bây giờ mất rồi đó, một lần mà sư bác làm chi khố hả, là cái kho đầy luôn, người ta cúng dường đầy luôn, ăn hết. Còn có những người, có vị thầy mà làm chi khố á, hột gạo cũng có luôn, phải xuống chợ mua. Là hòa thượng nói đó là cái phước nghiệp của mỗi người. Như quý thầy nhớ mà một vị thánh tăng tên là Sivali á, Phật nói cái người nào mà đi đâu nha, bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào á, đều cũng có người ta cúng dường hết. Cái phước lực của Như Lai là không ai bằng, nhưng mà Như Lai á, cái phước lực của Như Lai cũng là ngang hàng với tỳ kheo này thôi. Khiếp không? Ở tỳ kheo này sở dĩ mà được như thế là gì? Tức là tâm vào thời kỳ Đức Phật Di Huệ đó, thì thầy tỳ kheo này là một người nông dân nghèo khổ, nghèo lắm. Một hôm vào trong rừng hái được cái tổ mật ong, thì sau khi mà hái tổ mật ong trên đường đi á, thì có một người trả 1.000 đồng tiền vàng. Hỏi ồ tại sao hồi xưa á, cái tổ ong này có một đồng tiền vàng mà bây giờ tại sao ông trả 1.000 đồng tiền vàng? Nói là tôi trả cho ông 1.000 đồng tiền vàng vì tôi đem mật ong này cúng dường cho Đức Phật Di Huệ và các đệ tử thánh tăng, 600.000 vị tỳ kheo chứng A-la-hán, cho nên tôi hôm nay tôi gặp tôi mừng lắm, bởi vì mật ong sáng giờ tôi mua hết. Tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm không thấy mật ong nào hết, bây giờ tôi thấy ông, cho nên ông bán cho tôi đi. Thì cái vị nông dân này nghe nói cúng dường cho chư Phật và thánh tăng, tự nhiên cái tâm ông xúc động, ông nói thôi thà tôi chết đói cho tôi cũng phải đem đến cúng tôi bán. Trên ngày đem cúng, ông đem cúng. Nhờ cái phúc duyên đó mà trải qua vô lượng kiếp, vô lượng kiếp luôn, sanh nơi nào cũng làm được chuyển lưng thánh vương, hoặc là trời đế thích phạm thiên. Kiếp cuối cùng khi Đức Phật Thế Tôn ra đời, ngài cũng sanh ra đời luôn. Mà vừa sanh ra là nhà cửa kho đồ lãnh đồ ngọc ngà châu báu đầy hết luôn, rồi cha mẹ làm cái việc gì cũng trúng hết. Rồi sau khi mà đi xuất gia rồi, ai thấy mặt cái quỷ này rồi cũng đều cúng dường hết. Phật nói cái phước lực của quỷ này không ai bằng, kể cả tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp cũng bằng luôn. Không biết thầy thấy không? Nhờ phúc duyên gì, buông xả, biết bố thí, biết cúng dường. Thì đây cũng vậy, thì cái vị này sở dĩ mà sanh trong một gia đình mà nghèo khổ, mà xin ăn không ai cho luôn, là do cái phước nghiệp. Thì 18 tuổi rồi nha, 16, 17, 18 tuổi rồi, mà cái vị tỳ kheo này nhìn vào giống như cái người 8-9 tuổi, bởi vì không ai cho, ốm như da bọc lấy xương luôn. Xin cũng được luôn. Một hôm trên đường đi đói quá xỉu thì gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả mới động lòng thương, hỏi bây giờ con là con của ai, mới kể ra hết luôn. Tôn giả biết rồi, tại sao biết? Ngài dùng cái năng lực thiền định, ngài biết cái người này làm sao liền. Ngài nói bây giờ con muốn đi xuất gia không? Nói dạ con rất thích đi xuất gia. Rồi sau khi mà về trình bày Đức Thế Tôn xong hết rồi, xuất gia cạo tóc rồi, thì cái thầy tỳ kheo này đi khất thực á, chứng A-la-hán rồi nha, mà khất thực không bao giờ được một bữa no. Bởi vì thầy tỳ kheo đến cái nhà nào đó, người ta muốn cho lắm, người ta muốn cúng dường lắm, mà nhìn vào trong bình bát thì đầy cơm luôn, cho nên không cho. Mà cái gì biến hiện ra cơm, tức là nghiệp lực nó biến hiện ra cơm, cho nên người ta thấy đầy cơm là ai cho nữa. Cho nên nhưng mà về tinh xá rồi thì cơm biến mất, cứ gì đó. Mà thầy được 2 lần no đủ. Lần thứ nhất là ăn cái bánh người ta cúng dường do cái năng lực của ông thầy, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, dùng cái năng lực cho nên được ăn. Nhưng mà ăn sao mới cắn dùng một cái tự nhiên đâu vệ sinh, tức là đại tiện đó, mới bỏ cái bánh xuống để đi vào nhà vệ sinh. Đi xong hết rồi ra cái hết giờ ngọ rồi nhịn được một bữa, được cắn miếng no thôi. Rồi có những lúc mà thầy đang ăn cơm phải không, thầy đang dùng mới múc vô mà một muỗng cơm thôi, thì có một cái con chim đại bàng lớn nó xà xuống cái, nó hất cái bình bát đổ. Rồi có bữa đang ăn vậy, đang mới cái ngậm một muỗng cơm, là có một con chó chạy ngang mà tán rớt cái bình bát. Tức là thầy chỉ có được no, mình nói no là cũng là gì, một ngày ăn chỉ một muỗng cơm duy nhất để mà duy trì mạng sống. Hiểu không? Chỉ duy trì mạng sống một ăn muỗng cơm thôi. Thầy cũng muốn ăn lắm mà ăn thì bị mất đại tiện, rồi bị chó, rồi bị đủ thứ con hết, nó phá quấy rối do cái nghiệp lực đó. Thì cái ngày cuối cùng sắp sửa nhập nước bàn, thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất đích thân đi khất thực. Và đích thân tôn giả Xá Lợi Phất một chân thì dẫm trên đại địa, một tay tôn giả Xá Lợi Phất cầm bình bát và tay kia cầm thức ăn đúc. Do cái năng lực của tôn giả Xá Lợi Phất quá sức, cho nên không có một cái nghiệp lực thứ hai mà chan hòa, cho nên được một lần no đủ đó, ăn no luôn. Rồi ngài ngồi kiết già thị tịch. Lúc này tôn giả anh đang đến hỏi Phật là tại sao một người sanh ra đời gặp Đức Thế Tôn là có phước, rồi chứng A-la-hán là có phước nữa, nhưng mà tại sao bị cái chuyện đói khát này? Thì Đức Phật kể ra câu chuyện đó. Do cái tâm gì? Tâm ganh ghét. Cái tâm ganh ghét nó nung nấu, nó thiêu đốt, nó làm cho cái con người nó quên mất lý trí luôn. Cho nên cái tâm ganh ghét mà mình phải nhớ có, mình sửa trị nó liền. Bằng cái tâm ganh ghét, chẳng hạn như bây giờ sau này mình đi làm Phật sự, tự nhiên cái người đó giảng dạy hay hơn mình, giỏi hơn mình, được người ta quý kính, mình có cái tâm đó là chết. Ngày xưa hòa thượng sư ông Trúc Lâm kể đó, là sư ông Trúc Lâm với hòa thượng Huyền Quy là bạn thân với nhau. Hòa thượng Huyền Quy ông có cái khiếu giảng pháp, ông giảng đâu là người ta bu lại, ta nghe xong là ta cúng dường. Hòa thượng nó ở hai cái tháp kế bên mà ta đi ngang qua, không bao giờ ghé thất hòa thượng, còn ghé thất hòa thượng Huyền Quy cúng dường. Nhưng mà hòa thượng Trúc Lâm rất là vui, hòa thượng nghĩ bạn mình làm được có nghĩa là phải có nhân có duyên, ở trên mới làm được, rất là vui. Mà chính cái vui tùy hỷ đó, cho nên hòa thượng Trúc, sư ông Trúc Lâm kể, hòa thượng Huyền Quy một lần ta cúng hai bịch bánh, thì hòa thượng Huyền Quy qua cúng lại cho hòa thượng Trúc Lâm bịch bánh. Người ta cúng dường 10.000 thì hòa thượng Huyền Quy cúng 5.000 giữ 5.000, chi đều hết luôn. Thì hòa thượng Trúc Lâm nói: tôi nhờ cái pháp tỳ hỷ cho nên tôi lúc nào cũng có ăn hết, thấy không? Mà mình mà ganh ghét là thôi, cho ai thấy mặt mình ai muốn cho nữa. Nhưng mà nhờ cái phúc duyên tỳ hỷ đó, cho nên hòa thượng sau này ra cái núi Vũng Tàu, lên cất cái thất pháp lạc thất ở núi Tao Phùng, ngộ được cái lý sắc không, cho nên sau này Phật tử người ta mới đến hòa thượng nhiều hơn. Do sau khi hòa thượng ngộ đạo rồi ta mới đến tìm đến, thấy không? Hòa thượng nói là tôi cũng nhờ tùy hỷ với bạn đồng hành, cho nên tôi lúc nào cũng ông thầy Hiền Quy, hòa thượng nói rõ luôn, ông thầy Hiền Quy mà ai mà cúng cái gì ông đều đến cho tôi hết. Rồi có không những nữa mà ông về quê, ông thấy gia cảnh của tôi ông cũng giúp đỡ nữa. Mà hai người giống như là hai huynh đệ mà cùng xuất gia một thầy, tuy rằng cùng xuất gia khác thầy mà giống như thế. Và do hòa thượng biết có cái tâm tùy hỷ, không có ganh ghét cái người đồng hành, thì chúng ta tu hành cũng như thế. Mình nhớ nha, mình tu hành cũng như thế. Gặp ai mà giỏi hơn mình, hay hơn mình, có năng khiếu hơn mình tùy hỷ, mình vui theo, mình biết rằng đây là tốt nghiệp của người đó, không phải là tự nhiên mà trên trời trên biển rớt xuống, không phải mà trên trời dưới biển mà đưa lên, không phải trời, không phải người, không phải một bậc thần linh thần thánh nào hết, mà do cái tốt nghiệp người này ngày xưa đã từng làm việc này rồi, cho nên bây giờ tiếp tục nhớ lại, nhớ kỹ điểm đó nha. Mình đừng có nghĩ cái người đó là tu một kiếp mà ta tu nhiều đời nhiều kiếp bây giờ mới có nhân duyên đó, nghĩ như thế rồi thì tâm canh gác mình cũng có. Cho nên phần này rất là vi diệu. Vì nữa, người không báo đáp không thể chữa trị. Đức Phật nói là trong hàng tỳ kheo của Như Lai, người nào mà báo đáp nhiều nhất chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất chỉ thọ nhận một muỗng cơm thôi mà cũng tìm cách báo đáp. Thì đó, thì Đức Phật kể câu chuyện nè. Trong kinh Thành Xá Huệ có một ông Bà La Môn, năm nay ông 80 tuổi. Ông muốn đi xuất gia, mà ông đến ông xin Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói thôi bây giờ ông đến 500 vị là A-la-hán đi, ai mà nhận ông làm đệ tử thì Như Lai sẵn sàng chấp nhận. Chứ Như Lai bây giờ cũng nhiều việc rồi, ông đến đi. Thì đi từ một người cho đến 500 người, cuối cùng không ai mà dám nhận hết, đều lắc đầu. Vì sao biết không? Vì cái tiếng của ông, cái ông Bà La Môn này ai cũng biết hết. Không những ông khó chịu mà ông còn giặt mát, rồi ông đủ thứ chuyện hết. Mà ông 80 tuổi rồi mà nhận ông đó chắc mình chết. Mình tu chưa có rồi gì hết, chưa có thanh thản gì hết mà nhận ông, tu mang ông thì chịu sao nổi. Mà cái ông Bà La Môn ông khó chịu lắm, ông nhìn ai ông thấy lỗi đó. Mà ông cằn nhằn suốt ngày luôn, cho nên mà nhận ông này chắc mình chết luôn, cho nên ai dám nhận hết. Cuối cùng tôn giả Xá Lợi Phất đứng lên nhận. Thì sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất nhận ông rồi đó, thì các thầy tỳ kheo nói sao? Đó, nếu mà mình mà không nhận á, mà ổng nhận á, thì có nghĩa là ổng nói thì mấy ông dở lắm, tôi nè tôi mới nhận được. Lúc này cái câu chuyện này đến tai Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất cũng nói gì hết. Thì sau này mà ông Bà La Môn mà chứng thánh quả rồi đó, bởi vì một hôm á, tôn giả Xá Lợi Phất á, thấy ông làm những cái chuyện nó không có đúng trong Phật pháp, cho nên đến dạy ông buồn quá, ông đến cái vực thẳm ông thắt cổ. Thì trong lúc ông chuẩn bị ông thắt cổ ông chết, thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nắm ông bay đi xa đến một cái hòn đảo, xung quanh là không có một bóng người luôn, toàn là khỉ, toàn là vượng, toàn là những con thú dữ không, và sóng biển nó vỗ chập trùng luôn, thả ông đó. Nói nếu mà ông mà không tu chứng quả nội trong ngày hôm nay á, thì ông chết ráng nhờ. Cái tôn giả Phật bay phi hành về Tinh Xá lại. Thì ông ở trên cái ngọn núi này không có một bóng người, phần thì sợ ma, phần sợ thú dữ. Cái ông quán hồi chứng thánh quả luôn, cái ông bay về. Quý thầy thấy không? Ở yên mình tự nhiên quán hồi chứng thánh quả luôn, sợ ma, sợ rắn, sợ cọp, sợ đủ thứ sợ hết. Chính cái điều đó nó thôi thúc ông tu cái chứng quả. Sau khi mà chứng quả xong rồi, Thế Tôn mới họp lại các đại chúng. Thế Tôn nói là cái người nào mà nhớ báo đáp đền ơn là ông Xá Lợi Phất. Vì cái ông Bà La Môn này cúng cho Xá Lợi Phất có một muỗng cơm thôi, mà Xá Lợi Phất phải tìm cách dìu dắt ông tu để mà chứng quả. Quý thầy thấy không? Rồi cái ngày mà gì? Cái ngày mà cuối cùng mà tôn giả Xá Lợi Phất mà chuẩn bị trở về với hương nhập nước bàn á, là đến trước hương thất đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu ba vòng. Nói như thế này: trong suốt 40 năm ta nhờ ngươi mà che nắng, che mưa, che gió, bụi bặm. Thì Phật nói không? Phật nói mà đến mức độ cái thấp mà vô chi vô giác á, mà tôn giả Xá Lợi Phất vẫn còn nhớ ơn và biết ơn, huống chi là cái loài hữu tình. Cho nên qua cái phần này mình học sâu, mình phải nhớ nè. Hẳn như bây giờ mình bưng cái ly, bưng cái chén, mình phải nhớ ơn cái ly cái chén nữa. Nhờ cái ly cái chén này nè mà mình được cái thức ăn mình ăn để mình nuôi sống mạng mình hành đạo. Còn mình sao? Nó bởi kệ đó, nó dục mình dục rồi đó, mình bỏ tứ tung hết. Tức là mình biết ơn. Mà không biết, Phật nói cái người mà không biết ơn báo đáp mà không nhớ ơn á, thì Phật nói cái người này tu cả đời luôn cũng được. Nhớ kỹ chưa? Mình quét cây chổi mình cũng nhớ ơn cây chổi nữa. Nhờ cây chổi này mà mình quét đi những cái bụi bặm dơ giấy để cho mình ở yên ổn, mình tu tập. Ta mình cái mùng này quý thầy mà ngồi vào mình cũng nhớ ơn ai? Nhớ ai biết không? Nhớ ơn tín thí họ cúng dường, cho nên mình không bị mũi đốt, mình tu tập. Thì những người nào mà hay nhớ ơn vậy thì cái người đó tự nhiên cái tâm á, cái tâm nó thuần thuộc vào cái nghiệp trước từ đó nó tiêu. Phật ngồi dưới cây Bồ đề sau khi mà chứng thánh quả rồi trả ơn mấy ngày nhớ không? Bao nhiêu ngày? Trong suốt mấy tuần lễ để mà chiêm ngưỡng cây Bồ đề. Nhờ cây Bồ đề này mà Như Lai chứng thành Phật quả, phải biết ơn cây Bồ đề này. Đức Phật đứng nhìn suốt luôn, không nháy mắt trong suốt mấy tuần lễ. Thì Phật nói cái người nào mà không biết báo đáp, không biết đền ơn thì không thể chữa trị. Rồi gì nữa? Mình nhớ ơn nhờ ai mà có thân này? Nhờ ơn cha, nhờ ơn mẹ. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói cái người mà tự tử là chết đọa địa ngục? Vì sao? Thứ nhất là không nhớ ơn cha mẹ, không tôn trọng cái tánh linh của mình, cho nên chết cái đọa địa ngục liền. Nếu mà mình có cái tâm sát chết, tại sao mà như thế? Vì mình giết đi một cái sinh mạng mà nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy tổ mới nên cái hình này mà mình hủy hoại đi. Nhớ kỹ điểm đó nha. Rồi nhớ ơn ai nữa? Thầy tổ, sư trưởng, tam bảo. Nhớ ơn ai nữa? Tổ quốc, đúng không? Nhờ những người lính ra biên cương đứng gác ngày đêm mình mới có yên ổn mình tu. Chứ còn mà không có ai mà giữ biên cương thì giặc cướp, giặc nội xâm thì nó đánh sao mà ở yên tu được. Cho nên mình cũng luôn luôn nhớ ơn tổ quốc, nhớ ơn những người lính đứng đầu sóng ngọn gió để mình yên ổn tu. Cho nên cũng phải nhớ ơn, phải báo đáp. Đó, cho nên cái phần này để chúng lưu ý. Cho nên các tỳ kheo thường xuyên hãy học ý chánh, trừ bỏ ganh ghét, tu tập quay nghi, nói năng như pháp, phải biết báo đáp, biết ân nuôi dưỡng kia, ân nhỏ còn không quên, huống gì là ân lớn. Ở đây tôi hỏi thật quý thầy nè, ân nhỏ là ân gì? Mà ân lớn là ân gì? Hả? Ân nhỏ có nghĩa là ân cha mẹ mình sanh mình ra cái thân năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mà không có các cha mẹ mình á, thì thân này cũng có, cho nên ăn nó ăn nhỏ thôi. Mà cái ăn lớn là ăn ai? Ăn ai? Ăn thầy tổ, ăn tam bảo, ăn của Đức Như Lai, ăn của người truyền pháp lại cho mình. Cho nên trong kinh Chánh Niệm Xứ Phật nói này, các tỳ kheo, trên đời này có ba hạng người mà các ông không thể báo đáp được. Thứ nhất là ăn cha mẹ, ăn thầy tổ. Thứ hai là ăn Như Lai. Thứ ba là ăn những người truyền pháp cho mình, mình hiểu, mình nghe, mình chuyển hóa. Mà ba cái ăn lớn này các ông mà cúng dường tỳ hỷ thì trong hiện đời các ông được an vui, được hạnh phúc, mà đời sau các ông chứng nhập Niết Bàn. Này các tỳ kheo, có ba cái ơn lớn trên đời này không thể báo đáp được, thấy không? Cho nên ơn thầy tổ là gì? Ơn giáo dưỡng một đời nên vệ mạng. Cái thân này gọi gì? Cái thân là nhục thể. Mà mình học pháp, mình ngộ được pháp là nuôi cái thân, gọi là thân vệ mạng. Mà cái thân này giỏi lắm là 100 năm nó cũng quỷ. Mà cái vệ mạng, cái pháp thân á, là ngàn đời ngàn kiếp nó mất. Chỉ cần mình nhận được pháp thân là đầy đủ luôn. Còn cái thân thịt thúi này có thể 50 năm, 100 này năm mất. Còn cái ăn huệ mạng đó, cái ăn đó là không bao giờ đền đáp. Nghĩ ăn sư á, nghĩ ăn sư muôn kiếp khó đáp đền. Đó là cái chỗ đó. Đó cho nên á, qua cái điểm này đại chúng hãy lưu ý là ăn nhỏ còn không quên, huống gì là ăn lớn. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý, chớ ôm lòng tham lam bủn xỉn, cũng không tự khen mình, cũng không có khinh chê người khác. Các tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Cái thầy ráng học bài nữa nha, rồi chúng ta nghỉ. Rồi qua cái bài kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cách cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, xưa kia Thích Đề Hoàng Nhân bảo các trời Tam Thập Tam rằng, các vị đánh nhau với A-tu-la, nếu A-tu-la thua chư thiên thắng, các vị hãy bắt A-tu-la tỳ ma chất đa la chói năm chỗ rồi dẫn đến đây. Trong lúc đó A-tu-la tỳ ma chất đa la lại bảo với các A-tu-la rằng, hôm nay các thanh đánh nhau với chư thiên, nếu thắng hãy bắt Thích Đề Hoàng Nhân chói lại đưa đến đây. Quý thầy biết tại sao mà ông vua A-tu-la ông hay đánh chư thiên không? Biết không? Biết câu chuyện đó không? Vì ở dưới nhân gian này lúc xưa là có hết phải là 33 chàng thanh niên chuyên làm các việc phước thiện, tức là cầu cống chỗ nào mà nó hư sập đó, 33 quỷ này chuyên tạo cái phúc điền. Do cái nhân cái duyên đó cho nên 33 người này vừa chết đi á, thì ứng với cái quả, cái nhân ngày xưa trên cái quả nó hiện tiền ra là có 33 cung điện lớn. Mà cái vị vua trời đế Thích này đó được cái cung điện thật là lớn, tức là coi ngó 32 cung điện khác. Bởi vì ở dưới trần gian là cái vị này lúc nào cũng đi đứng đầu hết, bố thí cúng dường làm cái gì cũng đứng đầu hết, chỉ huy 32 người này. Cho nên có cái nhân như thế trên cái quả chỗ ra. Rồi mà trong lúc ở dưới cái nhân gian này á, thì cái vị này á, có hết thể là ba người vợ. Cái người vợ thứ nhất, người vợ thứ hai, người vợ thứ ba. Mà hai người vợ đầu á, bà vợ lớn, bà vợ kế thì chuyên làm việc phước thiện. Mà cái bà vợ út á, bà suốt ngày bà son phấn, rồi bà không làm việc phước thiện gì hết. Bà ăn, bà đi chơi thôi chứ bà không làm phước thiện. Thì sau khi mà hai cái người vợ đầu và người vợ kế chết đi rồi á, được lên sống với ông. Bà vợ lớn làm thiên nữ, bà vợ kế cũng làm thiên nữ luôn. Nhưng mà ngược lại cái bà vợ út á, không tạo các việc phước thiện, cho nên bà vừa chết một cái bà biến thành con cò, tức con hạt á, con hạt. Một hôm trời đế Thích đánh xe ngựa đi ngang qua, mới nhìn xuống biết cái người vợ út mình ngày xưa đã rớt cho cái loài súc sinh, cho nên xuống mới chỉ cái pháp là không được sát sanh nữa. Có nghĩa là muốn mà thoát cái nghiệp này đó, là cô đừng có sát sanh thì cô có thể trở về với tôi. Thì cuối cùng con cò nó nghe được cái nó không có sát sanh, rồi nó đói nó chết. Sau khi chết rồi cái thần thức mới tái sanh trong một gia đình nghèo khổ ở thành Ba La Nại. Thì lúc này chư thiên ông trời đất khách này ông mới quá ra cái người bán dưa chuột, nhớ cột đoạn đó, bán dưa chuột, ông đẩy xe bán dưa chuột nói đó, mà dưa chuột là toàn bằng vàng rồng thôi. Ông nói như thế này: nếu ai trong thành này mà giữ được năm giới thì tôi sẽ cho hết. Quả tình ở trong thành Ba La Mật đó không ai mà giữ được tròn năm giới hết. Thì có cô gái nghèo lại đi ra, cô nói là tôi giữ tròn được năm giới mấy năm nay rồi. Thì ông vua trời Đế Thích, ông ấy đẩy cái xe hoàng đó ông cho. Mà trước khi cho ông dặn, ông nói là tôi là chư thiên Đế Thích nè, quá hiện lên. Còn cô là ngày xưa là vợ tôi, mà cô không lo tu tập các việc thiện pháp, bây giờ thôi sẵn một xe hoàng này, cô chuyên tâm bố thí cúng dường đi, thì cô sẽ sanh về cõi trời gặp tôi. Thì cái cô này được một xe hoàng rồi, suốt ngày làm các việc thiện pháp. Thì sau khi được mãn phần á, sanh trong cái loài Atula, làm con của ông gì Tỳ Ma Chắc Đa La. Mà cái loài Atula nam á, là nó xấu cùng cực luôn, trong kinh diễn tả xấu dữ lắm. Nhưng mà ngược lại cái loài Atula nữ á, là đẹp hơn thiên nữ luôn. Cho nên một hôm á, ông vua Atula Tỳ Ma Chắc Đa ông cán rễ, thì ông vua trời Đế Thích đó, ông quá hiện cái một người dòng dõi Atula khác đến cầu hôn. Sau khi mà cầu hôn được rồi, ông biến thành chư thiên Đế Thích, thành Đế Thích. Cái ông dắt cái cô mà con gái của ông vua Atula về cung trời. Thì quý thầy biết rồi, ông trời Đế Thích này á, ông có thể là 500 cung nữ thường hầu hạ, rồi kế là có ba gọi là đệ nhất phu nhân là cái cô đầu kế, rồi cô này nữa. Một hôm cái ông vua trời Đế Thích này, ông dắt 500 cung nữ vào cái vườn ái lạc, ông chơi ông giỡn á. Thì cô này á, cô bực quá, cô mới chạy về nói lại ba cha mình, nói là bây giờ là ông trời Đế Thích ông phụ con rồi, ông bỏ rồi, ông suốt ngày ông chơi những người khác thôi. Cho nên ông vua này nè, Atula, ông tức giận quá, ông kéo quân ông đánh suốt luôn. Mà một lần ông mạnh lắm, Atula nó mạnh, một lần đánh như vậy đó, thì ông trời Đế Thích là ông bỏ ông chạy. Thua mà ông bỏ ông chạy. Thì cái người mà đánh xe ngựa đi ngang qua một cái khu rừng mà toàn là những cái loài chúng sinh ở rất là nhiều. Nếu mà chiếc xe của trời Đế Thích mà chạy ngang qua thì những cái sinh vật mà chết rất là nhiều. Thì ông vua trời Đế Thích ông nói thà bị bắt, bị chết chứ không có được sát sanh. Ông vừa soi cái đầu, cái ý niệm vừa soi lại thì tự nhiên cái tầng trời nó kéo lên một khúc nữa. Do cái thiện nghiệp của ông á, cái thiện nghiệp nhiều chừng nào thì cái cõi đi cao chừng nấy, nó lạ lùng gì đó. Đó, sau khi mà lên rồi thì ở đây á, qua cái lý thiền á, là cái tâm của mình mà thiện pháp nhiều chừng nào á, thì cái tâm của mình nó thanh thản, nó an vui hơn là làm ác pháp. Như một ngày này mình làm ác pháp và tối mình ngủ cũng được, mình ngồi thiền cũng được luôn, mình tụng kinh cũng được luôn. Còn cái tâm mình á, một ngày nào mà mình làm các việc thiện pháp, mình giúp đỡ huynh đệ hay là mình làm cái gì đó, tự nhiên tối mình ngồi thiền rất là ngon. Như sáng hôm nay á, mà thầy, ví dụ là thầy Nghiên Tọa ông chụp nhà, ông làm vệ sinh, mà ông bận cái việc gì á, Nghiên Thiệu xuống phát tâm thôi, sư huynh nghỉ đi để tôi phát tâm tôi làm, thì bảo đảm tối ngồi thiền là vô định liền. Tự nhiên có một cái tâm lực nó sung mãn, chính là thiện pháp nó nâng cấp độ lên. Thì ông trời Đế Thích cũng vậy, ông chỉ cần khởi một niệm thiện tâm thôi thì cái cõi trời ông nó kéo lên. Đó. Thì lúc này á, vua trời Đế Thích là ông suốt, ông đánh suốt luôn. Thì một hôm ông đánh đến cái chỗ thiện pháp đường á, thì ông vua trời Đế Thích ông đến trước thiện pháp đường, cái ông niệm một câu thần chú. Quý thầy biết thần chú gì không? Ai biết? Chỉ một câu thần chú đó thôi là quân Atula chết hết, kiếm từ trên rớt xuống. Gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiêu đó thôi. Vừa xưng lên Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tự nhiên cung kiếm ở trên trời nó rớt xuống, chặt đứt thần Atula hết. Và Atula bị thua. Và ông vua Atula này ổng trốn ở trong cọng sen, ổng dùng thần thông trốn cọng sen, nhưng mà bị chư thiên phát hiện, lôi ông ra trói ông lại. Đó, câu chuyện là trong này có luôn, đúng không? Lôi ông ra trói ông lại. Cho nên thì sư Lâm Tới nói, nếu mà nói Phật có thần thông thì Đế Thích, chư thiên, Atula cũng có thần thông, mà tại sao Atula trốn trong cọng sen mà bị chư thiên bắt? Đó thì sư ông Tới chỉ ra. Nên mình phải học kinh này, chứ quý thầy phải nhớ tại sao mình học kinh. Mình học kinh này á, là tự nhiên liên đới hết cái kinh khác. Như bây giờ hôm nào đó cái mình ra Phật tử hỏi, thưa thầy, thiền sư Lâm Tới nói ông vua Atula trốn trong cọng sen mà bị chư thiên bắt, ý này là gì? Chứ chết mình coi kinh này sao mình biết? Thấy không? Tôi không biết nữa, tôi tu 20 năm rồi tôi không biết nằm đâu. Chết. Thấy không? Mà nằm ở đâu? Ờ, trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Phải không? Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ. Mình nhớ mình biết, à, nói ở trong kinh Phật dạy gì tôi nhớ. Thì bây giờ mà tôi đang chỉ cho quý thầy này thì quý thầy phải nhớ. Đó phải không? Đánh nhau bị thua, bị chói nằm ở đâu? À, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Đẳng Kiến kinh số 8. Cái mà nhớ vậy tự nhiên đó, tôi biết kinh đó nó. Hạn như lúc trước tôi qua bên Canada tôi giảng thì có một người này họ quyết, nhưng mà họ quyết họ chọc mình á. Họ quyết như sao? Họ coi thử mình có học qua hay không. Họ nói như thế này nè: thưa thầy, con có một câu hỏi như sau. Một hôm Lục Hoàng Công, không, Lục Hoàng Công, ông đến ông gặp thiền sư Nam Tiền. Ông nói như thế này: con nuôi một con mèo bỏ trong cái bình, mà bây giờ con mèo nó lớn rồi, bây giờ muốn cho con mèo ra khỏi bình phải làm sao? Thì tôi nói không phải, mà Lục Hoàng Công nuôi con ngỗng. Họ biết là con ngỗng, nhưng mà họ nói con mèo để làm gì? Cô thử này có học qua không? Đúng không? Đó, cho nên mình học qua mình biết, à nè, con ngỗng với con mèo. Còn gặp mình nói, à nuôi con mèo, tôi biết rồi con mèo nó làm sao sao. Tức là biết ông này ông học qua nói ẩu nè. Cho nên mình phải học kinh điển qua hết. Cái người nào mà muốn làm Phật sự là kinh nào cũng phải nhớ học qua. Dầu cho mình không nhớ mà tự nhiên đúng vô trọng rồi nha. Bây giờ quý thầy mà hỏi tôi không nhớ, nhưng mà tôi lên đây rồi quý thầy hỏi cái gì tôi không nhớ, nằm ở đâu nằm ở đâu, nhưng mà xuống là tự nhiên nó quên. Có những lúc nó quên, nhưng mà lên pháp tòa rồi tự nhiên mình học ở đâu không biết tự nhớ, à, nằm ở đâu ra từng tự từng tự. Đó là nhờ ơn của Tam Bảo nè. Mình đi giảng pháp là nhờ từ lực của mười phương chư Phật, nhờ ơn Tam Bảo, chứ thật ra mình hay. Mà mình lên pháp tòa mình ngồi rồi đó thì tự nhiên người ta hỏi cái gì mình không biết, cái kinh ở đâu nằm ở đâu, thiền sư nào nói biết hết. Mà mình không học sao mình biết, đúng không? Mình không học thì sao mình biết? Mình có học nhưng mà mình tưởng rằng mình quên, nhưng mà mình lên đây rồi thì nó hiện ra. À, cho nên quý thầy phải nhớ, làm sao là làm Phật sự rồi quý thầy ở đây một thời gian thì chúng tôi lớn, đâu phải một cái chỗ này không. Bây giờ nhiều người tôi cúng dường mà quý thầy tôi sao tôi dám nhận. Ở Hà Nội nó cũng cúng dường nè, ở bên Anh nó cũng cúng dường luôn cái chùa nè, tất cả các nơi đều cúng dường mà tôi không dám nhận. Nhận là ai làm? Mà bây giờ giao cho quý thầy đâu được, mới sao giao, giao thì nó hư chuyện. Thì 10 năm, 15 năm là đâu ai ở yên chỗ đâu, phải đi làm Phật sự. À, người làm chỗ này, người làm chỗ khác. Mà đến những cái vùng đó rồi mình không giảng pháp, mình không hướng dẫn rồi làm gì? Nghe suốt ngày cái đi đến làm chuyện này chuyện kia cho Phật tử, phải không? À, cho nên phải hướng dẫn. Mà hướng dẫn mà không có học qua thì không biết hướng dẫn gì. À, cho nên phải học qua hết. Đó, thấy không? Lúc này Phật dạy nè: tỳ kheo nên biết, lúc ấy hai bên đánh nhau, chư thiên thắng Atula thua. Bấy giờ trời tam thập tam bắt trói vua Atula tỳ ma chắc đa la, đem đến chỗ Thích Đề Hoàng Nhân, đặt ở ngồi chung môn, tức là cửa ngồi đó. Khi xem xét mình bị trói năm chỗ, vua Atula nghĩ thầm: pháp chư thiên là chánh, hành vi của Atula là phi pháp. Nay ta không thích Atula nữa, mà thích ở lại cung chư thiên này. Khi ấy do si nghĩ rằng pháp chư thiên là chánh, hành vi của Atula là phi pháp, ta muốn ở chốn này. Vừa nghĩ như vậy, tức thì Atula tỳ ma chắc đa la liền cảm thấy thân không còn bị trói, ngũ dục tự vui thích. Tức là ông vừa suy nghĩ là pháp chư thiên là đúng, còn pháp của mình là pháp phi pháp, pháp nóng giận, pháp đấu tranh, thôi mình ở tại cung điện này luôn. Ông vừa nghĩ như thế rồi thì tự nhiên dây chó nó bứt ra hết, bứt ra. Vừa bứt ra xong cái ông suy nghĩ tiếp lại: nhưng khi vua Atula tỳ ma chắc đa la nghĩ như vậy, chư thiên là phi pháp, pháp Atula là chánh, ta không còn trời tam thạch tam này, ta muốn trở về cung Atula. Tức thì thân của vua Atula bị trói năm chỗ, ngũ dục vui thích tự nhiên biến mất. Tức là ông nghĩ cái tốt á thì tự nhiên ông cảm thấy được mở chói ra hết. Cái phần này vô cái lý rồi nha. Mà ông vừa nghĩ xấu một cái tự nó chói mình lại. Bắt đầu Phật mới chỉ cho mình tu nè: tỳ kheo nên biết, không có sự chói chặt buộc chặt nào hơn đây, nhưng so đây sự chói buộc của ma còn chặt hơn. Tức là dầu cho mà chư thiên chói, bất cứ những cái ngoại ma nào chói mình cũng có thể mở ra được, nhưng mà có một sự chói buộc của ma, tức là nội tâm của mình đó, Còn chặt hơn, nếu khởi kiết sử là bị ma trói buộc. Kiết sử là gì? Kiết là gì biết không? Sử, sử tức là sai khiến. Hạn như bây giờ mình nghĩ một cái vấn đề nào đó, mình nghĩ ngày này qua ngày khác. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình muốn về nhà quá, cái mình nghĩ bây giờ không biết cách gì mình về nhà ta, cái mình nghĩ hồi. Hồi xưa tôi kể một câu chuyện, tôi ở một cái tu viện này, tôi giấu tên. Có ông thầy này, ông muốn về nhà lắm mà ngặt một điều là hòa thượng không cho về nhà. Ông nghĩ suốt không ra. Cuối cùng một hôm cái hòa thượng đi vắng, thầy quán chúng đi vắng, còn lại thầy phó căng lên trình. Ông nói thưa thầy, thầy cho con về gấp, bởi vì nhà con bị cháy, cha mẹ con bây giờ không có còn chỗ ở nữa. Cái cho ông về. Sở dĩ mà sau này á, hòa thượng biết á, là dân người ta phát hiện được nhà đâu có cháy gì đâu, cho nên bị gì, bị cái nội kết ngày chút chút. Và sau khi mà nó thành hình rồi đó thì nó sai khiến mình đi. Ngày xưa cái pháp đó là khách, bây giờ thành chủ. Chẳng hạn như bây giờ mình vào chùa, vào thiền viện rồi, không được hút thuốc, không được uống rượu, cái pháp là phi pháp. Nhưng mà mình ở rồi cái nó nhớ nhung nhớ mãi cái, rồi nó sai xử mình đi. Hồi xưa ở đây có một chú nè, ở đây vậy mà tối tôi biết nó lẻn xuống dưới này hút thuốc, hút trà đã cái mò lên. Ngày xưa nó là gì? Nó là khách, mà bây giờ nó chuyển thành chủ. Biết chủ không? Chủ có nghĩa là nó sai xử mình. Ngày xưa nó là khách, khách nghĩa là mình quan tâm nó. Bây giờ nó là chủ, là nó sai mình đi đâu mình đi đó. Ngày xưa nó là khách, mình là chủ. Còn bây giờ mình lún sâu vào cái pháp này rồi đó, thì mình là khách, nó là chủ, nó sai mình đi. Ngày bây giờ quý thầy mà đi qua quán rượu á, mà mình không có ghiền á, thì nó đâu có trói buộc mình đâu. Mà sở dĩ mình bị nó trói buộc là gì? Do mình ghiền rượu, ghiền thuốc, phải không? Đúng không? Cho nên bị gì? Bị con ma này nó trói buộc, bị kiết sử, mà nó trói chặt lắm, mở ra không được. Gì nữa? Dao động bị ma trói buộc, bất động không bị ma trói buộc. Tức là dao động là vọng động á, ngồi đây mình suy nghĩ lung tung hết, mình nói không biết. Trời sao này mình ở đây mai này làm gì ta? Trời sao này mình sống sao ta? Rồi sau này mình ở đây mình làm kiển, rồi mai kia mình đi chỗ khác có làm nữa không? Đúng rồi thầy Phổ. Ví dụ mình nghĩ vậy tức là dao động. Mà dao động rồi tức là bị ma trói buộc. Còn mình bất động, đủ duyên làm kiển, hết duyên làm nhổ đinh cũng được. Sáng mình nhổ đinh đó, ví dụ vậy, nhổ đinh cũng được. Đủ duyên thì làm uy tín, hết duyên ra xúc cát. Chuyện gì đến mình cứ làm được hết đó. Đó gọi là gì? Không bị nó trói buộc. Còn mình dao động, mình tư lự, tức là bị ma trói buộc đó. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện khiến tâm không bị trói buộc, nên vui thích nơi nhàn tĩnh. Cho nên mình có cái túc duyên, nói thiệt luôn á, tôi thích ở đây lắm, mà bắt buộc Phật sự cho nên phải đi. Chứ đi xuống thành phố là vừa nóng vừa ồn, đủ thứ chuyện nó đến hết, mà ăn uống thì nó thất thường. Ngày hôm qua đủ duyên cái mình vừa đến cái chỗ đó sắp hết giờ, cái ăn chút xíu rồi hết giờ, ăn chút xíu chán cơm, nhưng mà về chiều nó đói chịu không nổi luôn, phải ráng, thấy không? Còn ở nhà thì sáng dù gì nữa cũng ăn được một chén cơm hoặc là hai chén cơm rồi một ly sữa, còn đi ra ngoài cũng có mấy chuyện đó. Rồi trưa là lúc nào cũng ăn thất thường hết đó. Có khi vừa giảng xong là kịp cầm một cái bánh chạy ngồi xe để qua chùa khác giảng nữa. Suốt 4-5 ngày ăn đâu được. Đó cho nên qua cái phần này, nhưng mà vì cái việc Phật sự, còn quý thầy mà đủ cái túc duyên ở đây, ở núi, ở rừng là tu yên lắm. 50 năm mình ra sao cũng được hết. Còn bây giờ mình ráng, cho nên nói là tâm mình bất động, rồi gì nữa? Tìm cầu phương tiện, thích vui ở chỗ nhàn tĩnh. Tìm cầu phương tiện là gì? Tức là bắt buộc giá nào cũng phải ở đây 5 năm, 10 năm, 15 năm gì đó, sau này tính tiếp. Đó. Vì sao vậy? Vì kiết sử này chính là cảnh giới của ma. Nếu có tỳ kheo nào ở cảnh giới ma thì quyết không thể thoát được sanh, già, bệnh, chết, không thoát sầu, ưu, khổ, não. Nay ta nói về sự dứt khổ này, nếu tỳ kheo tâm không dao động, không dính các kiết sử thì liền thoát được sanh, già, bệnh, chết. Nếu sầu lo khổ não, nay ta nói về sự dứt khổ này, cho nên này các tỳ kheo, hãy học điều này, không có kiết sử vượt ra khỏi cõi ma. Các tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó, có nghĩa là ở đây Phật nói là do gì? Do bị những cái kiết sử nó sai khiến. Trong kinh A Hàm, Đức Phật kể một câu chuyện. Có một cái con khỉ đi chung một bầy với đàn. Nó đang đi vậy, cái nó đi trong đàn này buồn quá, không có vui, cho nó tách đàn ra. Nó vừa tách đàn ra một cái thì tự nhiên trước mặt nó có một cái hũ mật rất là thơm. Cái làm gì? Nó vừa đưa cái tay vô dính, cái lấy cái tay nó gỡ dính luôn, rồi lấy hai cái chân gỡ dính luôn, cuối cùng còn cái đuôi là cái miệng, nó quất cái đuôi là dính luôn, lấy cái miệng cạp vô dính luôn. Thì có một cái ông chủ đi ngang và ông bắt, ông bỏ ông vỏ. Phật nói các thầy tỳ kheo ở trong chúng rất là yên ổn, tự nhiên tách đàn, bị cái gì bắt? Bị gì bắt? Sắc, thân, hương, vị, xúc pháp dính đó, đụng như đâu dính đó. Ai bắt? Này cái tỳ kheo, cái người thợ săn đó chính là ma vương đến bắt. Bắt cái bỏ vỏ. Thầy nhớ cẩn thận cái dừng bắt đó nha. Bắt cái bỏ vỏ là thua luôn. Bị dính mắt, bị dính mắt. Căn tiếp xúc sáu trần bị dính mắt thì ma vương đến nó bắt. Cho nên đây tôi xin kể lại chúng một câu chuyện rồi chúng ta nghĩ. Tức là trong pháp hội có thiền sư vô đức, có thiền sư vô trì, tu lâu rồi mà chưa có ngộ đạo. Một hôm đến gặp hòa thượng, nói hòa thượng con tu lâu năm với hòa thượng rồi mà chưa ngộ đạo, nhờ ơn hòa thượng khai thị cho con một cái phương pháp là con tu. Thì lúc này thiền sư vô đức khai thị: ông nhớ giữ gìn hai con thú. Con thú biết không? Con thú này là chữ u nha, con thú là bên Trung Quốc đó. Con thú là hai con nai, hai con chim ưng, một con sâu, một con gấu, và chăm sóc bệnh nhân thì chắc chắn ông sẽ chứng đạo. Thì lúc này thiền sư vô trì nói: từ lúc mà con đến đây, con ở hòa thượng 20 năm, hòa thượng thấy con có mang con thú nào đâu, mà bây giờ kêu con giữ con nai, con chim ưng, con gấu, con sâu rồi chăm sóc bệnh nhân, hỏi như thế vậy. Thì lúc này thiền sư nói: thôi nếu mà ông nói như thế thì tôi giải thích cho ông. Ông giữ hai con thú tức là hai chồng con mắt của ông. Cái gì đáng thấy thì thấy, cái gì không đáng thấy thì ông nhắm mắt lại ông đi. Quý thầy hiểu không? Có nghĩa là mình xuống dưới thành phố mà mình đi với Phật tử có công việc nào đó, mà mình ngước mình nhìn cái nhà lầu, ta nói trò của ông này ông tu rồi, phải không? Cho nên tỳ kheo phải đi đâu? Nhìn dưới đất cách một thước. Còn mình ngước, ngước làm gì? Nhà lầu, nhà lầu cỡ người ta nhìn chi? Phải không? Mình ngước mình nhìn nhà lầu, nhìn xe cộ là ta đánh giá thì nó chết, ông này thích xe đó, này thích nhà lầu này, phải không? Cho nên mình phải cẩn thận, mình đi ra đường tức là mình phải tập quay nghi cái chỗ đó, đi phải cúi, đi từ từ, đi từng bước ta thấy ta phát tính tâm, tức là giữ hai con mắt của ông. Hai con nai á, là chính là hai cái chân của ông. Cái nào nên đến thì ông đến, cái nào không nên đến thì đừng có đi. Hai con chim ưng chính là hai cái tay của ông. Cái con sâu á chính là cái lưỡi của ông. Ông phải gìn giữ nó cẩn thận. Cái nào đáng nói thì nói, cái nào không đáng nói thì ông nín. Con gấu á, chính là cái tâm của ông. Ông phải giữ gìn cái tâm cho ông nó trong sáng, nó tĩnh lặng. Và thường chăm sóc bệnh nhân chính là thân thể của ông. Chẳng hạn như hôm nay ông chuẩn bị ngồi thiền mà ông ăn 3-4 tô mì sao ngồi nó nóng quá, bột niêm nữa, phải không? Ngày như chiều nữa ông ngồi thiền mà ông ăn 3 tô mì vô là ông bỏ bột niêm rồi, bỏ dầu, bỏ dầu, nó nóng, nó bức rất là sao ngồi thiền. Và chiều nay ông ngồi thiền, tối nay ông chuẩn bị ngồi thiền, ông làm nguyên một cái ca nước đá chanh, nó lạnh quá, nó âm rồi sao ngồi thiền. Đó, ngày chỉ một giật luôn, đúng vậy không? Rồi chiều nay chuẩn bị ngồi thiền mà ông xuống làm 2 tô cơm nó no, rồi chiều nay cái nước ông chìm luôn chứ ngồi gì nữa, chỉ một giật. Cho nên ông phải chăm sóc cái thân của ông. Ăn như thế nào, uống như thế nào, tu như thế nào thì tôi bảo đảm ông ngộ đạo. Thì quá trình sau khi nghe lời thiền sư vô đức khai thị, 3 tháng sau ngài tỏ ngộ. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy là những điều mà Đức Phật chư tổ dạy rất là đúng với cái đời hiện đại của chúng ta. Thôi chúng ta nghỉ ha, hồi hướng. Giờ qua cái phần giáo lý Phật pháp. Bữa bài chứ mấy? Bữa câu thứ 20 phải không? Câu 22. Rồi ngũ giới là gì? Tức là năm giới cấm mà Đức Phật chế ra cho người Phật tử tại gia. không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. À, ngũ giới gồm những gì ha? Tôi đọc rồi đó. 20 à, 20 hả? Giác ngộ có mấy bậc? Cái ngộ có mấy bậc? Bậc gì? À, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà hỏi thật quý thầy, mà trong lúc mình ăn cơm có giác không? Có. Thứ nhất là mình một muỗng cơm, thứ nhất là nguyện đoạn các điều ác. Muỗng cơm thứ hai, nguyện đoạn tất cả việc lành. Muỗng thứ ba, phổ độ tất cả chúng sanh. Tức là muỗng thứ nhất, muỗng thứ hai, thứ nhì là gì? Tự giác, phải không? Nguyện đoạn các điều ác là tự giác cho mình. Nguyện làm tất cả việc lành là à, rồi nguyện thành Phật phổ độ chúng sanh là tự giác. Và kế là giác tha. Mà mình ăn á, mình ăn có khi nào nửa chừng mình bỏ đủ không? Ăn cho hết, tức là giác hạnh viên mãn. Cho nên trong bữa ăn là nó có thiện đó, mình để ý, phải không? Nguyện đoạn các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện thành Phật phổ độ chúng sinh. Tức là có tự giác, giác tha, ăn hết chén cơm luôn, giác hạnh viên mãn. Phải không? Quý thầy mà quét sân cũng có công phu đó, mình để ý. Lên bậc cầu thang cũng có công phu đó luôn. Người nào mà đi từng bước, bỏ lại bậc thang đằng sau, tức là bỏ nhiều chừng nào, tức là lên đến chừng đó. Có khi nào mình bước số 1, số 2, bước tới bước lui không có không? Mình bước tới bước lui, người ta nói ông thầy này chắc chuẩn bị đi đâu? Nhà Thiên Biên Hòa. Nó đi nó không chịu đi, mà bước tới bước lui là biết nhà Thiên Biên Hòa kế bên, phải không? À, cho nên nó bước lên chừng nào thì nó thả đằng sau lại thì nó giải thoát. Đó, cho nên cái phần này mình phải hiểu. Rồi, quy y Tam Bảo là gì? Là trở về nương tựa ba ngôi báo. Một là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo, à, Tăng Bảo. Nhiều khi cái này á, mình nhiều khi mình đụng chuyện, nhiều khi mình cũng lớn hứa nha, chứ phải thì mình học cho biết. Chẳng hạn như lúc trước tôi có lên ở Lào Cai, Sapa giảng xong rồi xuống hỏi bà cụ: Cụ quy y Tam Bảo chưa? Nói dạ con quy y rồi. Quy y Tam Bảo là gì? Bà nói quy á, quy y là gì? Bà nói quy á, quy là con rùa, à, tức là nương tựa ba con rùa. Không biết, bà tưởng quy là con rùa, thấy không? Tôi nói trời ơi, sao bà học Phật Pháp đâu ai chỉ kỳ á, cái mình ngồi mình chỉ ra. Vì trên đó không có chùa chiền, không có Phật Pháp gì hết. À, cho nên là cái phần này mình phải hiểu được cái điểm đó. Rồi ngũ giới là gì? Là năm giới cấm Phật chế ra cho người Phật tử tại gia. Ngũ giới gồm những gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hết rồi phải không? 24. Giáo lý đạo Phật gồm những gì? Ba tạng kinh điển: kinh, luật, luận. Kinh là do ai mà truyền tụng lại? Rồi gì nữa? Luật là do ai truyền tụng lại? Phật. Rồi bây giờ sau khi Phật nhập Niết Bàn, ngài sắp ngàn chế chân viên Ubali, Ubali để nhất giữ giới luật. Luận là do ai? Luận do ai? Và có thời Đức Phật. Luận là do tôn giả A Nậu Lâu Đà, nhớ nha, tức là ca chuyên viên nghị luận đệ nhất đó. Rồi Phật đản sanh tại đâu? 55 chưa? Chưa hả? Rồi câu thứ 25, Phật đản sanh tại đâu? Câu thứ 25, Phật đản sanh tại đâu? Phật đản sanh tại đâu? Câu thứ 25, Phật đản sanh tại đâu? Câu thứ 26, Phật nhập Niết Bàn tại đâu? Câu thứ 26, Phật nhập Niết Bàn tại đâu? Câu thứ 27, những lời dạy sau cùng của Đức Phật được ghi trong quyển kinh nào? Câu thứ 27, những lời dạy sau cùng của Đức Phật được ghi trong quyển kinh nào? Câu thứ 28, Phật thuyết kinh thập thiện cho ai? Ở đâu? Phật thuyết kinh thập thiện cho ai? Ở đâu? À, kế là chúng ta làm bài cái luận văn. Rồi hôm nay chúng ta trả bài. Câu thứ nhất, tại sao không nói giải thoát trước mà nói giác ngộ trước? À, nghiên hội thật sự. Tại sao không nói giải thoát trước mà nói giác ngộ trước?
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. trả lời câu hỏi tại sao trong Phật pháp không nói giải thoát trước mà nói giác ngộ trước. Đức Phật giác ngộ trong thế gian bởi vì ngài đã quan sát thế gian, nếu mà không quan sát, không hiểu rõ thế gian thì ngài không thể giải thoát ra khỏi nó được. Đức Phật dạy là Đức Phật giác ngộ đã xa về trần cấu. Điều này không nghĩa là họ chạy xa khỏi các trường não mà nhiễm được thì vẫn ở đó, nhưng mà Phật so sánh là nó giống như là lá sen trong hồ nước, sen và nước cùng hiện hữu với nhau, tiếp xúc với nhau, nhưng sen không bị ướt vì nước. Tâm của người tu hành cũng giống như vậy, nó không chạy trốn bất cứ nơi nào mà vẫn ở ngay đó, thì hết hạnh phúc, khổ đau, hơn thua, đẹp xấu vân vân. Khi mà giấy sinh lên thì hành giả biết tất cả chúng, hành giả chỉ đơn giản biết chúng. Và khi biết như vậy thì cũng có thể nói đó là một khoảnh khắc của giác ngộ. Nhưng mà cái đặc biệt là những cái tư tưởng đó không được bước vào tâm của hành giả, tức là tâm của hành giả không bị bám víu vào chúng, hay nó rất khác là ngay tại thời điểm đó là hành giả được giải thoát. Như vậy thì khi mình biết được mình đang vọng tưởng thì mới không bị vọng tưởng lôi kéo, và luôn sống với cái biết đó trong từng phút từng giây, tức là đang đi trên con đường giải thoát.
Rồi câu thứ hai, quy y tam bảo có lợi ích gì? Thầy Nghiêm Phổ đọc luôn.
Quy y tam bảo tức là khi mà trở về với ba ngôi Phật pháp tăng thì ngay đó là chúng ta thì chúng ta là không còn phiền não nữa. Giờ quy y tam bảo đó là từ tu hành nó được mau tiến bộ.
Rồi đâu rồi? Rồi câu hỏi thứ năm, thứ ba, trong năm giới người xuất gia chú trọng giới nào nhất? Nghiên hiệu đọc thêm ngắn gọn thôi cho nó còn nhiều người.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong năm giới, cái giới quan trọng nhất đó là với người xuất gia đó là giới tham dục. Tại vì các giới khác, các giới kia thì rất là khó phạm vào cấp độ nghiêm trọng để mất bản thể của người tu. Nhưng mà giới chân thì rất là dễ phạm, tại vì chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này từ vòng ham muốn dục vọng mà được hiện hữu. Và ở trong vòng luân hồi vô tận chúng ta đã phân tập nó thành tâm. Vì vậy mà giới này rất là dễ phạm nên chúng ta rất dễ dàng thành tâm. Nam mô.
Rồi câu hỏi thứ hai, tức là quy y tam bảo có lợi ích gì? Thầy Nghiêm Thọ còn đọc gì nữa? Làm. Câu thứ hai, quy y tam bảo có lợi ích gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin trả lời câu quy y tam bảo có lợi ích gì. Quy y tam bảo có thể ví như một học sinh muốn đi học thì buộc phải đăng ký vào trường học, phải biết ơn và nghe lời thầy cô giáo trong trường để giữ nội quy trong trường học. Học sinh buộc phải trải qua từng giai đoạn, từng lớp học phù hợp với từng độ tuổi cho đến ngày ra trường cũng như vậy. Người quy tâm bảo là lớp ban đầu, sau đó là những người thọ tám giới, sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức Phật và các vị tỳ kheo là những người thầy và giáo pháp của những môn học, giới luật là những nội quy trong trường. Đức Phật và các vị tất tăng là những bậc đạo sư đã tìm ra con đường giải thoát viên mãn. Vì vậy nếu Phật tử quy tâm bảo thực hành chính xác những gì Phật dạy, giữ gìn giới luật đầy đủ, chăm chỉ nghiên cứu giáo pháp thì cũng sẽ đến một ngày chắc chắn được giải thoát. Chúng ta sẽ được công nghiệp. Nam mô Phật
Sư. Rồi câu hỏi thứ ba, tức là trong năm giới người xuất gia chú trọng giới nào nhất? Thầy Thái. Thầy Thái, thứ ba.
Thưa thầy, cái câu đó tôi chưa làm được, tôi làm mấy ở đây câu một câu hai làm được.
Rồi câu thứ nhất.
Câu thứ nhất là
Tại sao không nói giải thoát trước mà nói giác ngộ trước?
Tại sao không nói giải thoát trước mà nói giác ngộ trước? Bởi vì Đức Phật đã thấy được, đã chứng kiến được cái nỗi khổ của thế gian, nên từ cái nỗi khổ đó là những người nó chúng thân đó là gian nằm trong cái tham sân si mê mẩn, những cái nỗi khổ của thế gian rất là đầy đủ, chúng thân không có tu hành, không có thấy được thì không giác ngộ được, nên từ cái chỗ Đức Phật đã ngộ được cái chân lý giải thoát lúc đó. Từ cái đó Đức Phật đã thấy được thì Đức Phật đã tu chính đạo, nên Đức Phật nói giác ngộ trước để vì giác chính thân. Sau khi chúng thân đã giác ngộ tu theo cái pháp môn của Đức Phật thì chúng thân đã ngộ chân lý, thì chúng thân đã ngộ cũng giống như Phật. Thì Phật có nói là ta là Phật đã hành, mà chúng thân là Phật tất hành, ai tu theo ta thì chúng thân người đó sẽ thành Phật.
Thì đây á, rồi bây giờ thôi đợt sau quý thầy gì nào còn ha. Tức là câu thứ nhất chúng tôi bổ túc thêm, tại sao không nói giải thoát trước mà nói giác ngộ trước? Có nghĩa là cái người tu của mình á, hoặc nói hơn sau này quý thầy mình đi giảng chỗ nào mình đừng nói là giải thoát giác ngộ, mà mình nói phải nói là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tức là biết, giác ngộ tức là biết chứ không có gì hết á. Mình biết cái gì? Biết sanh già bệnh chết, những cái điều đó là khổ. Rồi ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ, cầu bất đắc khổ. Sau khi mình biết đó rồi thì mình phải giải thoát. Mình vừa biết cái là mình không còn đi trên cái con đường đó nữa, tức là mình xa lìa những cái ác niệm, những cái tạp niệm. Cho nên hả, mình biết rồi thì tức khắc mình giải thoát. Mà trong cái giới lực gọi là gì? Gọi là biệt biệt giải thoát giới. Hạn như mình biết sát sanh là khổ, mình giữ cái một giới sát sanh, tức là mình giải thoát một cái khổ nạn đó. Mình biết trộm cướp là những cái điều đó khổ cho mình và cho người, mình biết rồi mình giữ, tức là giải thoát cái nghiệp trộm cướp. Tức là gọi trong nhà Phật gọi là biệt biệt giải thoát giới. Giữ giới nào giải thoát giới đó, cho nên gọi là giác ngộ rồi mới đến giải thoát, đúng không? Đó. Câu thứ hai, quy tam bảo có lợi ích gì? Có nghĩa là tam bảo là ba ngôi báo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Có lợi ích có nghĩa là Đức Phật nói là trên một cái đường hiểm mà có một cái vực thẳm, mà Đức Phật là một bậc đạo sư biết ai rớt xuống vực thẳm sẽ bị đau khổ. Vực thẳm đó nó chi phối năm đường, tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mà nếu mà Phật tử nào mà giữ được năm giới cấm đó rất có lợi ích. Có nghĩa thứ nhất là mình không sát sanh á, thì Đức Phật nói trong đời hiện đại này mình, một là mình không có bệnh, hoặc là tâm mình an ổn, đời sau mình được sống lâu. Không trộm cướp á, thì đời này mình không có sợ bất cứ một cái thế lực nào hết, mình đi đến đâu mình cũng được an ổn, được vui tươi, vân vân. Tức là quy tam bảo rất có nhiều lợi ích. Mà cái người Phật tử nếu mà gìn giữ đúng năm giới rồi á, thì không những chư thiên và loài người tán thán, mà mười phương chư Phật đồng ca ngợi. Cho nên quy tam bảo rất có lợi ích. Thì trong năm giới người xuất gia chú trọng giới nào? Thì nãy có một thầy nói là người xuất gia là chú trọng về cái giới dâm. Đây cái phần này cũng đúng, nhưng mà nói chung là người xuất gia mà nếu mà cho nó hoàn bị hơn nữa, những cái giới mà mình tưởng rằng mình không chú trọng, chẳng hạn như bây giờ cái giới uống rượu, không, nếu mà mình uống nhiều rồi nó say á, thì Phật nói sau khi mà uống rượu say rồi thì nó đi qua những cái giới khác. Thì Đức Phật nó kể một câu chuyện, xưa có một cư sĩ giữ gìn năm giới mà do ông phạm vào cái giới uống rượu. Thì ông uống, ông say quá rồi cái ông mới chạy qua nhà kế bên, ông bắt con gà. Ông bắt con gà xong về ông làm thịt. Ông đang làm thịt thì có một cái cô gái bên làng bắt con gà, cái vào nhà ông. Trong lúc ông đang say mà ông gặp sắc đẹp nữa, cho nên ông đè người ta xuống, ông hãm hiếp. Thì hãm hiếp xong rồi đó, thì người ta bắt ra quan. Ông chói, ông nói tôi không có bắt gà đâu, tôi đâu có hãm hiếp đâu. Thì Phật nói cái người này phạm một giới uống rượu, phạm giới gì kế tiếp? Sát sanh, đúng không? Trộm cướp, sát sanh rồi đến trộm cướp. Trộm cướp là gì nữa? Tà dâm. Tà dâm cái gì? Nói dối. Chỉ phạm một giới uống rượu mà bốn giới kia đều bị hư hết. Cho nên trong năm giới chúng ta phải nhớ là cái nhân để mà nó sanh ra cái quả. Cho nên mình giữ giới là giữ cái nhân chứ không có quả, phải không? Cái nào mà mình cái dâm dục mình lấy lưng cái gì, tức là mình phải giữ cái nhân, đúng không? Cho nên lục tổ nói là tâm bình không cần trì giới, hạnh trực đâu cần tu thiền. Tâm bình là gì? Tại sao mình được tâm bình?
mình muốn được tâm bình, tức là mình phải giữ giới. Giới gì? Đó, mình nói một dập ra. Muốn được cái hạnh trực phải làm gì? Phải tu thiền định. Cho nên tổ nói cái quả, mình phải tu cái nhân. Thì ở đây cũng vậy, muốn cho cái quả đừng cái chỗ ra, cái tâm tham dục nó lẫy lừng, thì mình phải giữ cái nhân, tức là không được uống rượu, không được chích những cái đồ kích thích, không được mà ăn những cái đồ kích dục, vân vân một dọc luôn. Muốn không có được, muốn không có dâm dục đó, thì phải giữ những cái giới nhỏ này. Cho nên trăm năm giới, tức là giới nào cũng chú trọng, mà những cái giới mà nó phát sanh ra những cái điều nguy hiểm, giống như một cái đốm lửa nhỏ mà khu rừng đã cháy, thì chúng ta phải chú trọng điều đó. Rồi thì bây giờ đến vào cái phần luận quan, thì quý thầy ghi nè. Thứ mấy? Hồi xanh này có ba câu rồi.
Câu này
thứ tư hả? Mà thôi rồi, đợt sau luôn đi. Bây giờ mình làm cái kế này. Rồi câu thứ nhất. Tại sao tại sao Đức Phật không đản sanh? Tại sao Đức Phật không đản sanh trong cung điện? Tại sao Đức Phật không đản sanh tại cung điện? Để đầy đủ sự tiện nghi, để đầy đủ sự tiện nghi giống như người thế tục. Tại sao Đức Phật không đản sanh tại cung điện, đầy đủ tiện nghi như người thế tục? Câu thứ hai. Tại sao Đức Thế Tôn không nhập Niết Bàn tại những thành lớn như thành Xá Vệ, thành Ma Kiệt Đà, mà Đức Phật lại nhập diệt nơi rừng cây Sa La? Tại sao Đức Phật không nhập Niết Bàn tại những thành lớn như thành Xá Vệ, thành Ma Kiệt Đà, thành Ba La Nại, mà Đức Phật lại nhập diệt tại vườn Sa La Xâm Thọ? Vì khu vườn nó rất là nhỏ. Thành Xá Vệ, thành Ma Kiệt Đà, thành Ba La Nại, ba cái mấy cái thành đó ngày xưa là lớn nhất ở bên xứ Ấn Độ, là những cái thủ phủ về văn hiến đồ đầy đủ hết. Rồi câu thứ ba. Những lời dạy sau cùng của Đức Phật được tóm kết, những lời dạy sau cùng của Đức Phật được tóm kết trong một chữ. Những lời sau cùng của Đức Phật được tóm kết trong một chữ. Trong một chữ. Chữ đó là chữ gì? Những lời sau cùng của Đức Phật được ghi, được chỉ dạy á, chỉ có một chữ, mà chữ là chữ gì? Câu thứ ba phải không? Rồi, Phật thuyết kinh thập thiện, tại sao không ở cõi trời, cõi người mà lại ở dưới Long Cung? Phật thuyết kinh thập thiện, tại sao không ở cõi trời, cõi người mà tại Long Cung Rồng Ta Kiệt La? Mà tại sao ở cung Rồng Ta Kiệt La? Tại sao Phật thuyết kinh thập thiện không ở cõi trời cõi người mà ở dưới Long Vương tại cung Rồng Ta Kiệt La? Tức là bốn câu ha, bốn câu ha. Rồi bốn câu này thôi căng ấy nha, làm cho kỹ rồi chúng ta hồi hướng.
Chúng thân là vô biên thời nghiệp.